ghê tởm. Tần Hạo không nghĩ tới Bạch Viên thân thể cứng rắn như thế, quả thực mình đồng ra sát. Lần này phiền thoái, dù cho vây khốn đối phương, không phá nổi nó phòng ngự. Giống. Bạch Viên thụ đến công kích, phát điên một loại hai mắt trừng đến đỏ bừng, tráng kiện cánh tay lung tung huy vũ. Xung quanh mấy bội lao thụ, nhất tề phát sinh không chịu nổi gánh nặng két két thanh âm, mặt đất bùn đất điều tại bung lỏng, lao thụ nghiễm nhiên có bị nổ tận gốc dấu hiệu. Thật là khủng khiếp ra hỏa. Tân Hạo giật mình không gì sánh được. 200 năm lão thụ cùng Ly Ngưu Cân đều khốn nó không được. Cái này rốt cuộc là có phải hay không một cái ngũ giai dạ thú. Không thời gian suy nghĩ nhiều, Tần Hạo nhắm lại hai mắt, điều chỉnh hô hấp, căng thẳng thân thể dần dần thả lỏng, trong tay tử vẫn kiếm chậm rãi giơ lên. Hắn động tác rất thong thả, cho người cảm giác quen thuộc cảm giác. Nếu như Tiêu Hàm ở đây nói, nhất định sẽ kinh ngạc không gì sánh được. Bởi vì Tần Hạo động tác là ở phát động điểm kim chỉ. Hắn chuẩn bị lấy kiếm thay mặt chỉ, mượn tử vẫn kiếm sắc bén, thi triển kiếp trước thiên phẩm công pháp. Chỉ có dạng này, hay là mới có thể đánh chết Bạch Viên. Ngao. Bạch Viên cảm thụ được trước đó chưa từng có nguy cơ, vùng vây càng ngày càng mãnh liệt. Giang giác. Một gốc cây lão thụ bay lên trời, bị vây hướng về phía trên cao. Giang giác. Thứ hai khỏa. Giang giác. Thứ ba khỏa. Kết. 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 Tại Bạch Viên liều mạng vùng vây dưới, khỏa khỏa lao thụ không ngừng bay lên, khắp bầu trời đều là tản mát bùn thối. Ngay tại nó sắp thoát lung thời điểm, Tần Hạo xét đánh nhất kiếm xông tới. Giờ khắc này, đoạn kiếm phát sinh sắc bén hàn mang, phát sinh đâm thủng không khí tê tê thanh âm, lần thứ hai đánh út về phía Bạch Viên trái tim. Trung điệp điểm kim chỉ nhất kiếm, nếu là bị bắn trúng, nó hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bành! Nhưng mà bất ngờ xảy ra. Tần Hạo chuẩn xác đâm trúng Bạch Viên, sau đó, cả người cuồng phún máu tươi bay rớt ra ngoài. Nguy cơ một khắc, Bạch Viên lên cấp. Lục giai manh thú. Bạch Viên Vương. Bịch. Tần Hạo hung hăng kéo rơi xuống chỗ, lo lắng nhất một màn vẫn là xảy ra. Bạch Viên tại gần chết trước mắt đột phá cực hạn, từ dã thú thoát biến thành manh thú. Tuy rằng chỉ có kém một chữ, hai giả hoàn toàn không tại một cấp bậc. Hôm nay sợ rằng giữ nhiều lành ít. Giống. Thoát biến sau Bạch Viên hình thể trở thành to lớn hơn, chừng 5 thước cao, hình cùng cự nhân, đầy người đều là kết cấu bắp thịt. Cái kia một đôi vũ động cự quyền để cho người ta vọng mà trái tim băng giá. Nó hận. Nó phẫn nộ. Nó cuồng bạo không gì sánh được. Sau khi đột phá một giây kế tiếp, tại ngực hung hăng đánh hai dưới, trừng mắt huyết hồng con mắt hướng mặt đất Tần Hạo chạy vội đi tới. Ầm ầm. Tần Hạo chỉ cảm thấy bị một bức xe lửa đâm đến, nhỏ yếu thân thể giống như đoạn tuyến phong tranh bay về phía giữa không trung, ý thức trong nháy mắt rơi vào mơ hồ. Giống. Nhìn sau khi hạ xuống Tần Hạo, Bạch Viên đấm trong ngực liên tục điên cuồng hét lên. Vô sỉ nhân loại cuối cùng bị giết chết. Không chỉ có vết cắt vượn đại ra cái mông, còn xấu xa đem trói lại, liền tiểu đình đình cũng không buông tha. Như vậy, hắn cuối cùng bị đánh chết. Bạch Viên liền giống ba tiếng, ngẩng đầu lên phảng phất một vị chiến thắng trở về người thắng, chuẩn bị đi trở về. Xoay người hướng tới. Kinh ngạc. Mặt đất Tần Hạo đang động, hắn còn chưa chết. Chương 21, nghịch xung đột phá. Bạch Viên rất giật mình, thậm chí rất kinh kỳ. Tần Hạo yếu ớt như vậy, tương đương với một cái tam giai nhỏ dã thú. Thừa nhận rồi lục giai vương giả cuồng bạo một kích, lại vẫn đang động. Không, là chuẩn bị lại đứng lên. Tiểu Hàm. Đang chờ ta. Về nhà. Tại sao có thể ngã xuống, ta đã đáp ứng nàng. Nhất định sẽ thắng. Tần Hạo vẻ mặt đều là máu tươi, nói chuyện không liên tục, một cổ ý chí bất khuất kích thích đầu hắn. Hắn tái nhợt ngón tay chậm rãi huấn lượng, gắt gao gậy trô ở mặt bùn đất, cung đứng dậy tử. Giống như một cái chính đang liều mạng tôm hùm, dùng run rẩy hai chân dần dần chống lên. Thương thế hắn rất trọng, máu tươi theo gò má cùng cánh tay không ngừng chảy xuôi, cả người xương cốt đều đang rên rỉ. Trên thực tế, xa xa so cái này nghiêm trọng hơn. Lúc này hắn giống như một mặt đầy vết dạn cái gương, hay là rất nhỏ vừa chạm, sẽ vỡ vụn đầy đất. Để Tần Hạo không rõ là, mệnh nguy lúc, hắn nghĩ đến không phải đi báo thù, cũng không phải là bởi vì đế vương chí khí không thù mà không cam. Là tên kia đang chờ hắn về nhà thiếu nữ. Nam nhân hứa một lời. Trọng như sơn. Tân Hạo cắn chặt răng, cái trán máu tươi mơ hồ hai mắt, trong tay tử vẫn kiếm chậm rãi giơ lên. Thấy như vậy một màn, Bạch Viên phát cuồng một loại nổi giận. Chết đã đến nơi còn dám khiêu khích. Bạch Viên bỏ qua chân, giống như một lượng trầm trọng xe tăng, giơ lên vạn cân trọng quyền, vô tình đập vào Tần Hạo trong ngực. Giang giác. Xương vỡ vụn, Tần Hạo cả người bay ra ngoài, ngực đều đã sụp đổ. Sau lưng của hắn đụng gãy vô số khỏa đại thụ, bị một kích đánh bay chừng 50 thước xa, mới khó khăn lắm dừng lại thân hình. Lúc này đây, không còn có đứng lên. Giống. Bạch Viên phát sinh vui sướng rít gào. Nơi này chủng cuối cùng chết. tuy rằng rất ngoan cường, tuy rằng không biết hắn vì sao ngu xuẩn như vậy, có thể hắn vẫn bị giết chết. Bạch Viên tại chỗ phát sinh trầm trọng tiếng hít thở. Danh đối thủ rất yếu, nó cảm giác cùng Tần Hạo lúc này bạo phát một trận kinh thiên đại chiến. Trong lúc nó thỏa mãn lúc rời đi, bất ngờ phát hiện Tần Hạo còn không có khí tuyệt, nó thấy Tần Hạo ngón tay run lên một cái. Thiếu niên kia, còn chưa chết. Bạch Viên rung động, trong mắt nổi lên vẻ sợ hãi, thậm chí cảm thấy da đầu tê dại. Tần Hạo thừa nhận rồi hai lần cuồng bạo công kích, còn tại ngoan cố chống lại. Lúc này, Bạch Viên lửa giận càng thêm cuộn trào mãnh liệt. Với tư cách trong núi rừng vương giả, hai lần công kích cũng không giết được một cái nhân loại nhỏ yếu. Nó bay lên trời, một đôi cự chân rơi hướng Tần Hạo đỉnh đầu. Một kích này, tất nhiên đạp bạo đầu hắn, vạn kiếp bất phục. Chính là một con khỉ, để châm chật vật như vậy. Ha ha! Ha ha ha! Gần chết trước mắt, Tần Hạo quỳ rạp trên mặt đất phát sinh cười to, cơ hồ là đem hết toàn lực đang cười. Nếu như đặt ở 600 năm trước, lúc này tiếng cười sẽ trực tiếp đem đối thủ sợ đến tè ra quần. Bởi vì, đây là đan đế nghịch tập dự triệu. Một giây kế tiếp, đem mang đến quỷ thần kinh khốc một kích. Vụ! Ngay tại Bạch Viên bàn chân khoảng cách Tần Hạo não đại chỉ có một thước thời điểm. Chói mắt tử quang bao phủ Tần Hạo tất cả thân thể, trước đó chưa từng có hoảng sợ lực lượng trong nháy mắt thức tỉnh. Tử quang bên trong, Tần Hạo thương thế mắt thường có thể thấy được kỳ tích như vậy khôi phục. Đầu khớp xương khép lại, sụp đổ ngực hở ra mạnh mẽ cơ ngực, đầy người bị thương hễ quét là sạch. Tần Hạo kích phát rồi kiếp trước thiên phẩm tuyệt học, nghịch trùng hộ thể. Tại thần khí thái hư đỉnh dưới sự trợ giúp, đột phá thối thể tứ trọng. Ngã xuống đất thân thể như đại bằng như vậy lướt trên. Ha ha. Nhất kiếm. Không trở ngại chút nào xuyên thấu Bạch Viên cự chân, bước lên trong nháy mắt, vừa vặn cùng năm thước cao Bạch Viên đạt tới trình độ cao độ. Thẳng tắp nhất kiếm đâm ra. Phảng phất cắt đậu hủ một loại, tử vẫn kiếm phá Bạch Viên trong ngực, một kích quán xuyên cả trái tim bẩn. Ngao. Bạch Viên phát sinh kêu thê lương thảm thiết thanh âm, sắp chết một khắc, phát động hung hãn phản công, hai chỉ sắt thép cự quyền tàn nhẫn giáp hướng Tần Hạo náo đại. Tần Hạo không kịp rút kiếm, ngưng tụ một chỉ đâm hướng Bạch Viên mặt. Ha ha. Máu tươi vẩy ra bên trong, cả căn ngón trỏ cắm vào Bạch Viên mi tâm, cặp kia công kích mà đến năm đấm, kể Tần Hạo gương mặt ngừng lại. Sau đó, Bạch Viên thân hình khổng lồ ầm ầm ngã xuống đất. Lục giai manh thú, bị mất mạng. Ha ha ha. Tần Hạo dẫm lên cự thú sát chết ngang ngày cùng thiếu. Cứ việc lúc này rất chật vật, cả người phá rách nát vụn, cho người cao to không gì sánh được cảm giác. Hắn gặp hai lần bị thương nặng, vốn tưởng rằng muốn chết. Bất ngờ phát hiện, Bạch Viên đánh tới lực lượng, kích hoạt rồi thái hư đỉnh bên trong thần ma tinh huyết. Tinh huyết có một chút yếu ớt lực lượng, bị Bạch Viên chấn động đi ra. Thần cấp cường giả tinh huyết cường đại dường nào, dù cho chỉ kích phát rồi một phần, cũng chữa trị Tần Hạo sở hữu thương thế. Nhân cơ hội này, hắn thi triển kiếp trước, nghịch trùng hộ thể, nhất cử đột phá thối thể tứ trọng. Càng làm cho nhân ý bên ngoài là, bất diệt luân hồi quyết cùng tinh huyết hình như có ăn ý một loại, cũng chủ động vận chuyển, luyện thể thuật. Theo cảnh giới đề thăng mà đề thăng, trong nháy mắt đạt được luyện thể tứ trọng. Bốn bốn điệp ra, một kích. Liền chém giết trong núi rừng bá chủ, lục giai manh thú. Chấm là chân long, mạng ta không do trời. Nhìn dưới chân lục giai manh thú, đây là Tần Hạo sau khi sống lại nhất gian khổ đánh một trận. Chuẩn bị như vậy sung túc, hao tổn gân bò, thẳng phức trận, tử vẫn kiếm. Còn kém điểm chết tại xuất sinh trong tay. Con này Bạch Viên cũng không phải là phổ thông ngũ giai, mà là một cái sắp đột phá lục giai manh thú. Bất kể như thế nào, vẫn là chấm thắng. Tần Hạo như chút được gánh nặng. Cuối cùng hoàn thành cùng Tiêu Hàm ước định, không có cô phụ nam nhân ưng thuận lời hứa. Bá. Trong lúc bất chợt, một đạo thân ảnh từ phía sau vọt tới, giơ một thanh đại khảm đao, rơi hướng Tần Hạo đỉnh đầu. Newton thừa dịp Tần Hạo chưa chuẩn bị, một kích đem hắn chém làm hai nửa. Tần Hạo cười nhạt. Đột phá thối thể tứ trong sau, hắn nhận biết lực kinh người, lực lượng thượng hoàn bạo thối thể sáu trọng. Bạch Viên chính là tối kết cục tốt. Hướng phía trước địa phương một phát, né tránh công kích, thuận thế rút ra Bạch Viên trên thi thể tử vẫn kiếm. Len keng. Một đao này không có chém trúng Tần Hạo, bổ vào Bạch Viên ngực, kết quả liền vỏ đều không phá vỡ, bùng nổ khởi một đoàn hoa lửa. Phúc. Trang Kỵ bắt ngang đầu phun ra một ngụm tiên huyết, trong tay đao thiếu chút nữa cầm không được, bị đẩy lui mấy bước, suýt nữa đặt mông ngã trên mặt đất. Ngươi. Lúc này, hắn trừng vành mắt tấn liệt. Vừa mới tại giữa sườn núi lúc Trang Kỵ Bát vừa thu thập xong chắc quân thần, phát hiện có người chọc giận tới Bạch Viên Vương. Hắn vô cùng lo lắng, khập khiễng chạy tới đỉnh núi trống chân một mảnh, Bạch Viên Vương bị người cho dẫn đi. Một khắc kia, hắn đối Tần Hạo hận tới cực điểm, đuổi theo cảnh tượng, lại khập khiễng tới chỗ này. Kết quả khiếp sợ phát hiện, đau khổ truy tầm con mồi, bị Tần Hạo một kích bị mất mạng. Như vậy cũng tốt so đi an bằng lòng đức cơ, trong điếm không có trứng thát, Trang Kỵ bắt xếp hàng đợi chừng một buổi chiều mới đợi đến trứng thát ra lò, nhưng mà vừa bưng lên, bị Tần Hạo một ngụm nuốt vào trong bụng. Trang Kỵ bắt tim, tại chảy máu. Hắn cũng không phải là nhất định phải cưới Tiêu Hàm, nữ nhân chính là đồ chơi, chơi đùa sau ném chính là. Hắn muốn trở thành Thu Điền Trấn cái thế anh hùng. Tần Hạo đánh nát hắn anh hùng ngộng, anh hùng làm không được. Như vậy, không thể làm gì khác hơn là giết người diệt khẩu. Chỉ cần giết Tần Hạo, Bạch Viên Vương chính là hắn giết. Khiến Trang Kỵ Bát nghĩ không ra là, Tần Hạo rõ ràng tránh thoát phía sau đánh lén. Thật bất ngờ phải không? Tần Hạo xoay người hướng Trang Kỵ Bát lộ ra một cái mỉm cười, dáng tươi cười rất nguy hiểm. Chương 22, ngang ngược vai hề. Ngang ngược vai hề. Phi. Trang Kỵ Bát hướng Tần Hạo gắt một cái nước bọt, chỉ xung quanh giao chiến cảnh tượng. 7-8 khỏa lão thụ ngã trái ngã phải, trên cây quấn đầy dây thừng, Bạch Viên Vương trên người cũng quấn dây thừng. Rất rõ ràng, Tần Hạo không phải dựa vào bản lĩnh thật sự giết Bạch Viên Vương, cùng Trang Kỵ Bát so kém xa, Trang Kỵ Bát mới là chân tài thật học. Ngươi quan sát còn muốn cẩn thận tỉ mỉ. Tần Hạo không có phủ nhận. Không cần uổng phí tâm cơ mê hoặc ta, ngươi bây giờ liền lấy hơi khí lực đều không a. Trang Kỵ Bát xem thấu Tần Hạo đã trải qua một cuộc các chiến. Hiện tại hắn cả người là máu, phá rách nát vụn, hay là nhẹ nhàng đẩy đến gần. Ân, ngươi phân tích không tệ. Tần Hạo gật đầu, cùng Bạch Viên Vương đánh một trận quả thực hung hiểm không gì sánh được, lãng phí không ít thể lực. Nhưng đó là không đột phá trước đó. Giả bộ, tiếp tục giả bộ. Danh danh nhìn thấy ta sợ phải chết, còn cố ý giả ra bình tĩnh hình dạng, biết chắc quân thần ở trong tay ta chống giữ mấy chiêu sao. Trang Kỵ Bát vươn ba ngón tay, khinh thường nói. Ba chiêu đều không ngăn trở, bị lao tử một chỉ đầu phế bỏ. Ngươi so họ chắc mạnh sao? Các ngươi căn bản không tại một cấp bậc. Tần Hạo xoa xoa mũi, không nói gì. Trên thực tế, hắn và chắc quân thần thật đúng là không tại một cấp bậc, chắc quân thần cho hắn sách giày tư cách cũng không có. Yên tâm đi, vì cảm tạ ngươi cho ta giết chết ngũ giai dạ thú, bổn đại gia sẽ cho ngươi lập khối mộ. Trang Kỵ bắt liếm đầu lưỡi, giữ tợn giơ lên đại khảm đao. Ngươi muốn giết ta? Tần Hạo cười nhạt. Họ Trang gấp mắt. Dám ở săn bắn lúc giết người. Giết ngươi thì thế nào? Hợp lại thực lực, hợp lại công pháp, hợp lại vũ khí, ngươi thế nào so với ta? Ngươi thắng làm vua, ai mạnh người nào định đoạt, cho ta nằm xuống. Trang Kỵ Bát lười lãng phí miệng lưỡi, chịu đựng trên đùi đau xót, cử đao bổ tới. Ngươi thắng làm vua thật không? So thực lực, so công pháp, luận võ khí. Vậy thì tử vũ khí bắt đầu đi. Tần Hạo không né không cho, trong tay tử vẫn kiếm dễ dàng vừa đỡ. Len keng. Một tiếng kim thiết vang lên. Trang Kỵ Bát trừng lớn hai mắt, vậy mà không đem Tần Hạo chém, nhưng nhìn đến Tần Hạo trong tay vũ khí sau, nhịn không được điên, cười rộ lên, người đó là đồ chơi gì? Tiểu hài tử món đồ chơi sao? Nhìn một chút bổn đại gia trong tay ra hỏa, cái này mới là nam nhân nên chơi đồ vật. Ha ha ha. Giang giác. Một cái khe xuất hiện ở khảm đao bên trên, Trang Kỵ Bát tiếng cười đột nhiên ngừng lại. Cái kia cái khe hóa thành mạng nhện, tại Trang Kỵ Bát trước mắt rất nhanh lan tràn. Sau cùng hiện đầy tất cả thân đao. Dần dần, lưỡi dao vỡ vụn đầy đất. Cái gì? Trang Kỵ Bát trong mắt lóe lên một cái kinh khủng, bước chân cùng lui, trong tay chỉ còn lại có chuỗi lưỡi trôi đao. Đây chính là trung phẩm lợi khí, tìm Trang ra 5-6 năm tích xúc từ trong thành cấu tới. Từng một kích chặt đứt chắc quân thần hạ phẩm lợi khí, Trang Kỵ Bát đã lấy làm kiêu ngạo. Nhưng là, giờ khắc này, hắn tham lam nhìn Tần Hạo trong tay tử vất kiếm. Có thể chấn vỡ trung phẩm lợi khí. Ít nhất là một thanh thượng phẩm lợi khí. Tần Hạo phế vật này sắp chết còn đưa tới một kiện bảo bối. Bá. Tần Hạo trở tay vùng, tử vẫn kiếm hóa thành một đạo tinh mang, cắm vào phương xa trên cây, hướng Trang Kỵ Bát ngoắc ngoắc ngón tay, giết ta, nó chính là ngươi. Nói khoác mà không biết ngượng. Trang Kỵ Bát đẩy mặt mừng như điên. Tần Hạo phế vật này nhất định là cháy hỏng đầu óc, rõ ràng không cần lợi khí, quả thực ngu xuẩn đến nhà. Xuyên tâm chỉ. Trang Kỵ Bát một chỉ đầu đâm đi lên. Thi triển hắn kiêu ngạo huyền giai cấp thấp nguyên kỹ, từng một kích xuyên thấu chắc quân thần khai sơn trưởng. Đồ hữu hư hình. Tần Hạo liếc mắt xem thấu Trang Kỵ Bát chỉ pháp hỏa hầu không tới nơi, cầm chu sa luyện A. Đồng dạng một chỉ điểm ra. Giang giác. Hai ngón tay tương giao, thiên cấp đối huyền giai, đại thành chỉ pháp đối chút thành tiểu chỉ pháp. A. Trang Kỵ Bát phát sinh xé rách tim phổi kêu thảm thiết, cả căn ngón trỏ bị Tần Hạo cho đánh gãy. Hắn thở nhỏ luyện tập chỉ pháp, ước chừng luyện 18 năm. Hiện tại ngón tay chặt đứt. Có thể nói, Tần Hạo hời hợt một kích, hủy diệt rồi Trang Kỵ Bát sở hữu tiền đồ. Ngươi! Ngươi! Trang Kỵ Bát vẻ mặt không nên tin tưởng, liền đau nhức đều quên. Sợ hãi nhìn Tần Hạo, đây là trước đây Tần Đại Phế sao? Hắn chỉ pháp cùng xuyên tâm chỉ vì sao như thế giống nhau. Ngươi còn có một cái cơ hội cuối cùng. Tần Hạo mặt vô biểu tình, lần thứ hai hướng Trang Kỵ bắt ngoắc ngoắc ngón tay. Ta không tin, ta không tin, lão tử cần mạng ngươi. Trang Kỵ bắt chừng hai mắt huyết hồng, nhắc tới không có bị thương bên trái quyền, thối thể ngũ trọng lực lượng hoàn toàn bạo phát, trọng trọng đánh phía Tần Hạo não đại. 3. Tần Hạo dễ dàng khoát tay, vững vàng tiếp nhận nằm đấm, bước chân liền một phần cũng không có di động. Đây là ngươi cái gọi là thực lực. Tần Hạo lạnh lùng nói đến, ánh mắt giống như nhìn về phía kiến hôi. Không có khả năng, không có khả năng. Ta nhưng là thối thể ngũ trọng. Ta. Bành. Tần Hạo không cho hắn nói hết lời cơ hội, một cước quất vào Trang Kỵ Bát trên mặt. Trang Kỵ Bát cái lỗ thai vù vù loạn hưởng, óc đều loạn thành một đoàn, trừng mắt nhô ra nhãn cầu, bị Tần Hạo một cước vẫy bay bảy tám thước xa, giống như một cái trầm trọng túi kéo rơi xuống chỗ. Rơi xuống đất trong phút chốc, cả người kinh mạch câu bị Tần Hạo cường lực đánh gãy. Thứ nay về sau, trở thành phế nhân. Phế vật thật không? Ngang ngược vai hề thật không? Không có chân tài thật học thật không? Tần Hạo lạnh lùng đi tới, cả người đều tản ra lãnh khí. Hiện tại ai là phế vật? Ai là ngang ngược vai hề? Là ai nói khoác mà không biết ngượng? Tần Hạo! Ta thật hối hận. Hối hận trước đây không có giết chết người cái này tạp chủng. Trang Kỵ Bát suy yếu nằm trên mặt đất, phát sinh ác độc nguyền rủa. Vừa mới hắn còn kêu là cần so vũ khí, so công pháp, so thực lực. Nhưng mà, Tần Hạo dùng hành động nhất nhất chứng minh. Luận võ khí, Trang Kỵ Bát đao toái. So công pháp, Trang Kỵ Bát chỉ đoạn. So thực lực, Tần Hạo có thể dễ dàng đón hắn toàn lực một kích. Trang Kỵ Bát liền Tần Hạo một cước cũng không đỡ nổi. Hiện tại người thắng làm vua, ngươi còn muốn trở thành anh hùng, cưới tiểu hàm thật không? Tần Hạo cúi người xuống, khuôn mặt kề khuôn mặt quan sát Trang Kỵ Bát, nhãn thần nhiếp nhân tâm phách, nắm tay chỉ chậm rãi giơ lên. Không. Không nên. Tần Hạo, ta sai lầm, ta cho ngươi tiền. Có tiền, ngươi có thể có vô số nữ nhân. Đối mặt tử vong bóng ma, Trang Kỵ Bát trong nháy mắt mất đi sở hữu dũng khí. Cái gì tôn nghiêm, cái gì cốt khí, đều mẹ nó gặp quỷ đi thôi. Rác rưởi. Tần Hạo tán đi chỉ lực, một cước đem Trang Kỵ Bát đạp bay. Có tiền không dậy nổi a. Vô số nữ nhân. Để bất quá Tiêu Hàm một ngón tay. Lúc này, hắn rất muốn một kích kết thúc Trang Kỵ Bát tính mệnh, nhưng còn không phải lúc. Xoay người. Tần Hạo gỡ xuống trên cây tử vất kiếm, đi tới Bạch Viên Vương bên cạnh thi thể, từ ngực đào ra một hạt châu. Hạt châu toàn thân trong suốt, tản ra mỏng manh linh khí, là lục giai manh thú nội đan. Nội đan có thể trực tiếp dùng, cũng có thể làm thuốc, hoặc trở thành tài liệu, luyện chế thành những đan dược khác, công dụng rộng khắp. Cất xong Bạch Viên Vương nội đan, Tần Hạo nhìn hướng thiên không, đúng giờ ngọ, cần phải trở về. Dưới chân núi các lão đầu tử còn đang chờ Tần Hạo tin người chết truyền tới đâu. Nhất là Tần Dư Hải cùng Tần Đại Bằng, tới lúc gấp rút khó dằn nổi và ở Đông Viện, huyên muốn trở thành Tần gia tộc trưởng. Thu phong sân dưới. Vừa mới thu tiếng hô thật mạnh ác liệt. Sai sai xem, là ai đánh chết đầu kia ngũ giai dã thú. Ta liệu định, tất là Kỵ Bát công tử không thể nghi ngờ. Không cần thiết ta, quân thần thiếu gia tuy rằng cảnh giới trên yếu đi chút, công pháp trên thắng Trang thiếu gia. Đừng quên còn có Tần Hạo đâu. Tần đại phế. Ha ha ha. Chỉ sợ hắn sớm đã biến thành dã thú đống phân. Dưới chân núi tiếng người ồn ào, nghị luận ầm ĩ. Tới tới tới. Vì biểu đạt đối với ta nhà Hạo Nhi dung cảm muốn chết kính ý, lão phu bố trí đánh cuộc co lại, hoan nên các vị tham gia. Tần Dư Hải mừng rỡ cười ha ha, ngay trước mặt mọi người, cầm Tần Hạo sinh tử mở đánh cuộc. Chương 23, đánh cuộc sinh tử. Trang Kỵ Bát thắng, 10-1. Trác Quân Thần thắng, 8-1. Tần Hạo Như thắng, 1-100. Nhìn mặt đất tạm thời vẽ đánh cuộc bàn, mọi người trừng lớn hai mắt. Tần Hạo bồi tỷ số quả thực cao mê người. Thế nhưng, không ai dám cùng Tần Dư Hải đánh cuộc. Bởi vì Tần Hạo chết chắc rồi. Nhị ca, ngươi thực sự hơi quá đáng. Tần Lão Tứ siết chặt nắm đấm. Nếu như đại ca còn sống, Tần Dư Hải sao dám cản rỡ như vậy? Tứ thúc, ngươi không phải rất xem trọng Tần Hạo sao? Đánh cuộc co lại đi. Tần Đại Bằng ở một bên lửa cháy đổ thêm dầu, lấm la lấm lét nợ đánh Đức Hạnh. Ta và các ngươi đánh cuộc. Kinh ngạc. Một cái thanh âm cô gái vang lên. Tiêu Hàm bước dài xuất, từ cái cổ gỡ xuống một cái ngọc truy, gác lại trên mặt đất. Tiểu thư, vạn vạn không thể. Lưu Việt đại kinh, ngọc truy là Tiêu Hàm thân nhân lưu lại duy nhất tín vật. Sau đó Tiêu Hàm còn muốn trông cậy vào nó, tìm được chính mình cha mẹ ruột. Tốt ngọc a. Mọi người nhất tề bị ngọc truy thu hút, nhịn không được thèm nhỏ dãi tán thưởng. Liên một mực trầm mặc Trác Vấn Thiên, cũng nheo lại lao mắt. Nay ngọc trong suốt trong sáng, nguyệt nha hình dạng, bên trong có hồng quang quanh quẩn. Phản chiếu mọi người đầy mặt quang thải. Biết hàng người liếc mắt là có thể nhìn ra, nó có khu chướng trừ tà công hiệu, là một cái vô pháp so sánh tuyệt hảo ngọc truy. Chắc Vấn Thiên nhãn quang càng là đánh đá chua ngoa. Như đem này ngọc khảm vào vũ khí bên trong, nhất định có thể tăng cường gấp đôi thậm chí hai lần uy lực. Ngọc này rơi, cực kỳ không đơn giản. Nữ hoa hoa, ngươi ngọc bán sao? Chắc Vấn Thiên nhịn không được hỏi. Tiêu Hàm lắc đầu. Lao phu nguyện xuất 1000 lượng bạc trắng cấu dưới này ngọc. Chắc Vấn Thiên nhưng chưa từ bỏ ý định. 1000 lượng bạc trắng là thường nhân mấy đời cũng xài không hết tiền. Hắn không tin Tiêu Hàm không động tâm. Nhưng mà, Chắc Vấn Thiên thất vọng rồi. Tiêu Hàm dùng ánh mắt kiên định chằm chằm Tần Dư Hải đánh cuộc, căn bản không làm kìm tiền sở động đong đưa. Chắc Lao ca, ngươi đừng bắt nạt tiểu hải tử, này ngọc còn hơn thiên hâm thành lưu quang báo vật các bên trong sở hữu ngọc thạch, chính là 1000 hai ngươi cũng không ngại e lệ, ta xuất 5000 lượng bạc trắng. Một tên ung dung hoa quý tên béo hô. Hắn là thiên hâm thành tới thương nhân, bình thường đến thu điển trấn việc buôn bán. Hôm nay trùng hợp đụng tới săn bán, sẽ xem náo nhiệt. Thôi đi, 5000 hai cũng không biết xấu hổ xuất thủ. Ta xuất 1 vạn 2. Lại một người hô. Thương nhân không chỉ tên béo một cái. 1 vạn 2000 lượng. Tên béo cả giận nói. 1 vạn 5000 lượng. Lao tử liều mạng với ngươi, 2 vạn lượng. 2 vạn 5000 2. 3 vạn lượng. 3 vạn 5000 2. Trong giây lát đó, mấy cái phú ngao tranh mặt đỏ tới mang thai, rất có không đoạt được này ngọc, thế không bỏ qua hào khí. Nghe không ngừng tăng vọt chữ số, Chắc Vấn Thiên xấu hổ muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Những này phú thương không thể đắc tội, đều là thần tài gia. 3 vạn 8000 lượng. 4 vạn lượng. 4 vạn 5 ngàn 2. Giá cả còn tại tăng vọt. Ta xuất 2 vạn lượng hoàng kim. Xem ai lại cùng lão tử tranh. Một tiếng kinh thiên quát lớn vang lên, tên béo trừng mắt đỏ bừng hai mắt, hô lên 2 vạn hoàng kim giá trên trời. Cái này một tiếng nói đi ra ngoài, hiện trường triệt để an tĩnh lại. Này đối thủ cạnh tranh môn cũng toàn bộ bất đắc dĩ lắc đầu, cứ việc rất không cam lòng, không thể không thua trận. Ha ha ha. Lưu phú quý, trinh có tiền, hắc có nhiều. Thế nào không cùng lão tử cãi? Tên béo kiêu ngạo ngước đầu lên, trên mặt thống khoái không gì sánh được. Gặp không ai dám đón hắn nói, hắn xoa xoa hai tay, tham lam nhìn phía Tiêu Hàm. 2 vạn lượng hoàng kim A, có thể đưa cái này ở nông thôn nha đầu hủ chết A. Xin lỗi, ta không bán. Tiêu Hàm lạnh lùng nói đến. Hoành. Tên béo như bị ngũ lôi hoành, mập mạp thân thể lung lay lắc lắc, run rẩy ngón tay hướng Tiêu Hàm, sau cùng một ngụm máu tươi phun ra, trực tiếp đã hôn mê. Người đến, nhanh đưa Hải Đại ra hồi phủ. Chắc Vấn Thiên khẩn trương la lên. Tên béo tên là Hải Đại Phú, là hắn quý phủ quý khách, tại thiên hâm thành bên trong có uy tín danh dự. 2 vạn hoàng kim cũng không thể để Tiêu Hàm dao động, cái này hoang dã nha đầu thật không tán thưởng. Lúc này, Chắc Vấn Thiên ánh mắt lạnh lùng nhìn trên mặt đất ngọc truy, không biết trong đầu tính toán gì. Dám đánh cuộc không? Tiêu Hàm nhìn phía Tần Dư Hải. Phụ thân, không biết làm sao. Tần Đại Bằng nào đúng? Nguyên bản mở đánh cuộc là muốn nhục nhã Tần Hạo. Tiêu Hàm xuất ra cao như vậy giá cả ngọc truy. 2 vạn hoàng kim A. Mặc dù bán đi toàn bộ gia sản, dù cho bán Tần Đại Bằng phụ tử, bọn họ đều cầm không ra nhiều tiền như vậy. Đánh cuộc thì bức, ai sợ ai A. Tần Dư Hải ra mặt tử một trận run rẩy, khỏa khỏa mồ hôi lạnh không ngừng đi xuống. Lúc này đâm lao phải theo lao, không thể không đáp ứng. Nếu không, không mặt mũi tại thu điền trấn lăn lộn. Đã như vậy, ta cũng thêm một chú được rồi. 1000 lượng bạc trắng, đánh cuộc hạo nhi thắng. Tần lao tứ lập tức thêm chú. 1000 lượng bạc trắng là hắn cực hạn, gia trung còn có cái sinh bệnh nhi tử chiếu cố, đây là cho Tần Vũ cứu mạng tiền. Tứ thúc. Ngươi. Tần Đại Bằng ruột đều hối thanh. Tần lao tứ không thể nghi ngờ là tại họa vô đơn chí. Sợ cái gì? Tần Hạo chết chắc rồi, lao tử không chê nhiều tiền. Tần Dư Hải mạnh hút 2 khẩu khí, giả vờ chấn định. Nội tâm vô cùng khẩn trương, cô đơn Tần lao tứ 1200, đủ để tìm mạng hắn. 1 bồi 100, như thua, phải thường 10 vạn lượng bạc trắng. Mau nhìn. Có người đi ra. Một người hô. Mọi người thuận theo thanh âm vừa nhìn. Chỉ thấy phương xa, một cái thân ảnh từ trong rừng đi tới, cả người là máu, một đầu mới ngã xuống đất. Thần nhi A. Kinh thiên khóc lớn trong tiếng. Một người trung niên mũi tên như vậy phóng đi, thân pháp rất nhanh không gì sánh được. Chính là Trác Quân Thần phụ thân. Mà cái kia đi ra cánh rừng ngã trên mặt đất người, không phải Trác Quân Thần còn có thể là ai? Tại sao có thể như vậy? Hiện trường sắc mặt người trắng bệnh. Trác Quân Thần. Thất bại. Thương thế thế nào? Trác Vấn Thiên đi tới, ngực một trận nhấp nô, nội tâm đè nặng tức giận. Không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là lực kiệt té xỉu. Bất quá, lòng bàn tay bị thương nghiêm trọng. Sợ rằng sau đó vô pháp lại thi triển khai sơn trưởng. Chắc Quân Thần phụ thân khóc dòng nói. Họ Trang, lão phu với các ngươi không để yên. Chắc Vấn Thiên giương tay một trường chém, bạo phát tụ nguyên đỉnh phong lực. Ầm ầm. Ngoài trăm thước một khỏa đại thụ từ đó bên trong liệt làm hai nửa, giống như bị thiểm điện bắn trúng. Chắc Quân Thần tay là được chỉ pháp xuyên thấu, nhất định là trang kỵ bắt làm. Một kích này hủy diệt rồi Chắc Quân Thần tiền đồ, sau đó vô pháp tại trường pháp trên tinh tiến. Ta cứ nói đi, kỵ bắt thiếu gia làm sao có thể thất bại? Không nghĩ tới Chắc thiếu gia rõ ràng thất bại. Ha ha ha. Thiếu gia nhà ta dũng mãnh phi thường không gì sánh được. Người chung quanh có tiếc hận, có cao hứng. Còn có một tên mặc hắc giáp đại hán, không ngừng được kiêu ngạo cùng thiếu. Hắn là trang gia ma quỷ đội đội trưởng. Mau nhìn, lại có đồ bay ra ngoài. Một người chỉ hướng thiên không. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên. Hô! Một đạo khổng lồ hắc ảnh bị người từ trên núi ném xuống tới. Bịch! Kéo rơi xuống chỗ. Hoa ban lang. Mọi người trợn to hai mắt. Là dã thú sắp chết. Sọ não trên hư cái trường đầu ngón tay lỗ thủng. Ha ha ha! Thiếu gia huy vũ! Giống giống! Thiếu gia huy vũ! Ma quỷ đội trưởng mang theo trang gia chiến đội phân chấn hò hét. Cái này không phải là xuyên tâm chỉ đánh chết hoa ban lang sao? Nhất định là thiếu gia giết chết. Hô! Lại là một cái hắc ảnh từ trên cao phi lạc. Bịch! Ngã ở trước mặt mọi người, là một cụ không con cọp. Điều văn hổ. Tam giai dã thú. Mọi người mắt lớn trừng mắt nhỏ. Thiếu gia nhà ta thật thần nhân vậy. Dễ dàng một đao liền đánh xuống điều văn hổ não đại. Cái gì? Ma quỷ đội trưởng còn muốn nói khoát trang kỵ bát, ngẩng đầu một cái, thấy thiên không lần thứ hai hạ xuống một cái đồ vật. Thứ này toàn thân tuyết trắng, dị thường thật lớn. Chính là mọi người chờ đợi đã lâu cuối cùng dã thú. Bạch Viên Vương. Chương 24, bị cắn ngược lại một cái. Ầm ầm. Bạch Viên Vương kéo rơi giữa sân, chấn khởi khắp bầu trời bụi bặm. Giờ khắc này, mọi người ngừng thở, không dám thở mạnh. Lớn, ghê gớm thật, cường tráng không gì sánh được. Như thế hung hãn dã thú, cũng chỉ có cái thế anh hùng khả năng đánh chết. Chắc Vấn Thiên meo lại lao mắt, con ngươi co lại thành châm trọc. Cẩn thận tỉ mỉ phát hiện, Bạch Viên Vương ngực bị thương nặng. Nhưng chân chính bị mất mạng nơi ấy là mi tâm. Nơi mi tâm có một cái lỗ máu, xem cảnh tượng là được chỉ pháp xuyên thấu. Ngũ giai dã thú cực kỳ hung hãn, trước khi chết tất nhiên sẽ phát động đáng sợ phản công, lại bị người sắc bén một chỉ đánh xuyên não đại. Xuất thủ nhanh chóng như vậy cùng quả đoán, không hổ là thiếu niên anh hùng. Chắc Quân Thần trong tay trang kỵ bát thua không oan. A. Thắng, thiếu gia làm xong rồi, chúng ta trang gia kiêu ngạo a. Ma quỷ đội trưởng giơ cao hai cánh tay. Kích động ngửa mặt lên trời khóc lớn. Chắc Vấn Thiên tại sao lại trở thành thu điền trấn đệ nhất cao thủ, bởi vì hắn năm đó đoạt được săn bắn thứ nhất, chiếm đoạt thu điền trấn khoáng sản tài nguyên. Đối nguyên giả mà nói, tiền là đề thăng thực lực nhanh nhất công cụ. Hiện tại 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, khoáng sản rơi xuống thiếu gia trong tay, trang gia sẽ phải quật khởi. Ha ha ha, không ra lão phu sở liệu, Tần Hạo chết. Bên kia ma quỷ đội sinh trưởng ở khốc, bên này Tần Dư Hải đang cười. Chắc Quân Thần đã bại. Trang kỵ bắt đoạt được thứ nhất, Tần Hạo hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nghĩ thắng lao phu dược tài điếm, xuống địa ngục đi thôi. Hắc hắc, ta liền không khách khí. Tần Đại Bằng xoay người lại cầm trên mặt đất Nguyệt Nha Ngọc Truy. Giá trị 2 vạn hoàng kim, một hồi lập tức đi tìm Hải Đại gia đổi, cái này phát đạt. Chấm đã. Tiêu Hàm nhảy tới trước một bước, ngăn lại Tần Đại Bằng. Cho láo tử cút ngay. Tần Đại Bằng sắc mặt âm trầm xuống. Các ngươi dựa vào cái gì nhận định Tần Hạo ca ca đến chết? Đừng quên sẽ chỉ pháp người không chỉ trang kỵ bắt một cái. Tiêu Hàm nhắc nhở. Bất quá, lúc này rất khẩn trương, thập phần lo lắng Tần Hạo an nguy. Không sai, sẽ chỉ pháp người không chỉ họ trang một cái. Không đến sau cùng, chúng ta tuyệt không buông tha. Tần Lao Tứ yên lặng vận chuyển nguyên khí, phóng xuất ra tụ nguyên cảnh khí thế. Tần Đại Bằng sắc mặt khó chịu. Hắn có thể không nhìn Tiêu Hàm, không dám ở Tần Lao Tứ phía trước lỗ mãng. Hơn nữa, Tiêu Hàm nói để trong lòng hắn không hiểu run lên. Vạn nhất Tần Hạo thật không có chết không biết làm sao. Nghĩ tới tại tổ đường một màn, Tần Đại Bằng mang theo vẻ mặt khuất nhục rút tay về, tại Tần Hạo dư uy dưới không thể không lựa chọn lùi bước. Hừ, không tiền đồ đồ vật. Tần Dư Hải mắng to một câu, lại căm giận nói đến, các ngươi chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, xem ai có thể cười đến cuối cùng. Quay đầu hướng trên núi lớn tiếng hò hét, trang hiền chất mau ra đây à, để này đuôi mù giới người, kiến thức một chút người tư thế hào hùng. Đúng vậy, kỵ bát thiếu gia mau ra đây à. Để chúng ta quỳ lạy ngươi một chút gió. Rối loạn tư thế. Ta hai mắt sớm đã đói khát khó nhịn. Thiếu gia mau ra đây a. Dưới chân núi tiếng người ồn ào, nhất tề hò hét. Ma quỷ đội trưởng cũng là hưng phấn không muốn không muốn. Lúc này bọn họ đều tại chờ đợi, một thân dữ tợn trang kỵ bắt chân đạp thất thải tường vân, giống như thần minh như vậy phủ xuống ở đỉnh đầu mọi người. Hô! Tựa hồ bọn họ thành tâm cảm động thượng tiên, một đạo nhân ảnh từ đỉnh núi phi lạc, Trang Kỵ Bát cuối cùng hiện thân. Bất quá, hắn không có dẫm lên đám mây, tư thế cũng không gió. Rối loạn. Mà là giống như thịt vụn như vậy, đón tàn khốc gió núi phiêu linh. Hắn cả người máu tươi, nhãn thần tuyệt vọng, rơi xuống lúc, khóe miệng tại hơi hơi nhúc nhích. Tựa hồ liền cái kia một chút xíu động tác, cũng đã tiêu hao hết hắn toàn bộ lực lượng. Cái gì? Làm sao có thể? Ta trời a. Vâng. Dưới chân núi mọi người chấn kinh rồi. Vâng. Chắc Vấn Thiên kinh ngạc. Vâng. Ma quỷ đội trưởng ngốc ở tại chỗ. Giang giác. Tần Dư Hải cảm giác bị một đạo kinh lôi bổ trúng, chém phải đầu góc hắn trống rỗng. Mà bên cạnh hắn Tần Đại Bằng, sớm đã sợ đến hai chân run rẩy, một cổ tanh hôi chất lỏng từ đũng quần chảy ra. Trang Kỵ Bát cũng không phải là lấy người thắng điệu bộ hiện thân, bây giờ là cái kẻ ngu si đều có thể nhìn ra, hắn là bị người đánh ra tới. Hắn. Thất bại. Thiếu gia. Ma quỷ đội trưởng trừng vành mắt tẫn liệt, bạo phát tụ nguyên nhất trọng thực lực, hai chân bỗng nhiên phát lực, vọt hướng giữa không trung. Hắn xem hiểu Trang Kỵ Bát khẩu hình, cái kia phân minh đang nói, cứu ta. Thiếu gia A. Ma quỷ đội trưởng đem người tiếp rơi xuống, bàn tay chạm đến đối phương trong nháy mắt, cũng biết Trang Kỵ Bát phế đi. Là người phương nào làm? Ma quỷ đội trưởng bi phẫn quát lớn. Trang Kỵ Bát hao hết lực lượng toàn thân, run rẩy giơ tay lên, chỉ hướng dưới chân núi rừng cây. Lúc này, một đạo thân ảnh đang từ cây trong rừng đi tới. Hắn dáng người cũng không cao, cũng không có cường đại khí tràng. Thế nhưng tất cả mọi người cảm nhận được một cổ áp lực, không cách nào hình dung áp lực. Mặc dù hắn dáng người không cao, giống như dãy núi như vậy nguy nga. Hắn mỗi một bước bước ra, cũng như cùng đạp đang lúc mọi người tiếng lòng trên, để cho người ta khó chịu phải chết. Hắn. Liên la bị người nói thành phế vật một loại Tần Hạo. Hắn. Chính là bị Chắc Vấn Thiên hèn mọn liền cấp một dã thú đều không đối phó được Tần Hạo. Hắn. Chính là bị Tần Dư Hải nhận định hẳn phải chết không thể nghi ngờ Tần Hạo. Nhưng mà. Hắn hoàn chỉnh không sức mẹ đã trở về, cứ việc cả người phá rách nát vụn, thập phần chật vật. Hạo Nhi không phụ tứ thúc kỳ vọng, vì gia tộc đoạt được thứ nhất, thắng được Tây Sơn khoáng sản quyền khai thác. Tần Hạo trực tiếp từ trong đám người vượt qua, quỳ gối Tần Lao Tư phía trước, sau khi nói xong, quay đầu nhìn về phía Tiêu Hàm, ta thắng. Ô ô. Tiêu Hàm che miệng, nước mắt làm ướt gương mặt, thiên ngôn vạn ngữ lúc này một câu đều nói không nên lời. Tốt, tốt, hảo hài tử. Tần Lao Tư cổ họng tại nghẹn ngào. Con mắt đã ở mức. Tần Hạo y phục không có một khối là hoàn chỉnh, y phục phía dưới tất cả đều là vết máu. Vì đánh chết đầu kia bạch viên, hắn đến cùng đã trải qua bực nào hung hiểm chiến đấu, ăn nhiều ít khổ. Dưới Cửu Tuyền đại ca, ngươi thấy được sao? Đại tẩu, ngươi cũng thấy đấy sao? Cái này là con trai của các ngươi. Còn có gia trung cha A, ngươi ngại Hạo Nhi thực lực mất mặt, hắn liều mạng đi chiến đấu, ngươi liền sang đây xem một mắt cũng không bằng lòng. Mà hắn, làm tất cả Tần gia mang đến vinh quang. Hán. Cũng là tôn tử của ngươi. Ai? Người chung quanh một trận lắc đầu thở dài, phản ứng kịp sau đó, lần lượt lựa chọn ly khai, không mặt mũi đợi tiếp nữa. Chắc Quân Thần thất bại, thối thể ngũ trọng Trang Kỵ Bát cũng thất bại. Thối không được coi trọng Tần Hạo ngược lại thắng. Tuy rằng để cho người ta thật bất ngờ, bất quá, thực sự mất hứng. Không biết làm sao, không biết làm sao a, cha. Tần Đại Bằng nhanh khóc, hoang mang kéo Tần Dư Hải y hề phục. Nghĩ tới dược tài điếm cùng khiếm hạ đánh cuộc trái. Tần Dư Hải trước mắt tối sầm, mắt thấy cần té xịu trên đất. Tần Hạo hèn hạ vô sỉ đánh lén ta, ngũ giai bạch viên là ta giết. Kinh ngạc. Giống to một tiếng vang lên. Thanh âm này phảng phất có ma tính, để ly khai mọi người nhất tề ngừng lại. Liên sắp té xịu Tần Dư Hải cũng không hôn mê. Lúc này, tất cả mọi người nhìn phía thanh âm nơi phát ra. Là Trang Kỵ Bát gọi. Tần Hạo trong lòng cười nhạt, chó không đổi được căn phân, sớm đoán được Trang Kỵ Bát sẽ bị cắn ngược lại một cái. Chậm rãi đứng lên. Xoay người cười nói, ngươi nói Bạch Viên là ngươi giết đúng không? Trang Kỵ Bát không trả lời, cừu hận nhìn Tần Hạo, tức giận đến ngực nhấp nhô bất định. Vừa mới cái kia thanh âm giống to hơn dẫn động thương thế, thiếu chút nữa tìm mạng hắn. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Chắc Vấn Thiên nghiêm túc hỏi. Với tư cách săn bắn người cầm quyền, nhất định phải công bình, công chính, tuyệt không cho phép có người đục nước béo cỏ. Nhất định là Tần Hạo thừa dịp thiếu gia nhà ta chưa chuẩn bị, ác ý xuất thủ đánh lén, Bạch Viên cái trán giấu ngón tay chính là bằng chứng. Tần Hạo chẳng biết xấu hổ nói là hắn giết, Tần gia người vô sỉ đến cực điểm. Ma quỷ đội trưởng chỉ hướng Bạch Viên Vương mi tâm, vạch trần Tần Hạo âm mưu. Chắc Vấn Thiên trầm mặc, dùng ánh mắt sắc bén chằm chằm Tần Hạo, đây là thập phần nguy hiểm tín hiệu. Chương 25, không đội trời chung. Người chung quanh đã cùng bên cạnh Tần Hạo chỉ trỏ. Thối thể nhất trọng làm sao có thể giết chết ngũ giai dạ thú? Bằng chứng. Tần Hạo cười nhạt, xin mời Trang công tử đem bằng chứng lấy ra đi. Còn chưa từ bỏ ý định, thiếu gia nhanh sáng xuất tay ngươi chỉ, hiện mù Tần Hạo mắt chó.
Cái gì?
Ma quỷ đội trưởng quay người lại, thấy Trang Kỵ bắt ngón trỏ.
Chặt đứt, chặt đứt, chặt đứt.
Ngón tay chặt đứt, còn thế nào đi đâm Bạch Viên sọ não?
Dần dần,
Tần Hạo khoát tay. Vô số sắc bén mảnh vụn từ ống tay áo bên trong hoạt lạc trên đất. Hiện trường người lúc này nhận ra, đó là Trang Kỵ bắt săn bắn lúc mang đi đại khảm đao. Bây giờ, trung phẩm lợi khí vỡ vụn đầy đất. Hắn liền Bạch Viên vỏ đều không phá nổi, còn nói khoác mà không biết ngượng nói là hắn giết.
Tần Hạo khinh thường nói.
Ngươi, ma quỷ đội trường á khẩu không trả lời được, cứ việc bất nguyện ý thừa nhận, có thể thiếu gia đao đều nát, sự thực đặt ở trước mắt. Nhưng hắn nhưng chưa từ bỏ ý định, ngươi nói thiếu gia nhà ta thối thể ngũ trọng đều không phá nổi Bạch Viên phòng ngự, ngươi thối thể nhất trọng thì như thế nào làm được?
Bá.
Tần Hạo trở tay vùng, một đạo sắc bén tử mang từ giữa sân vượt qua, một kích cắm vào Bạch Viên bụng.
Ai nói ta chỉ có thối thể nhất trọng?
Tần Hạo hỏi lại.
Vâng.
Hiện trường người chấn kinh rồi. Chắc Vấn Thiên trường lớn lao mắt, không nên tin tưởng nói ra, thối thể tứ trọng.
Tần Hạo nhìn như dễ dàng một kích, kỳ thực lực đạo mười phần.
Chắc Vấn Thiên thân là tụ nguyên đỉnh phong cao thủ, làm sao có thể không nhìn ra.
Vừa mới một kích kia chí ít đạt tới thối thể tứ trọng.
Chắc tiền bối nói không sai, ta quả thực vừa đột phá thối thể tứ trọng.
Thanh kiếm kia là ta tứ thúc thượng phẩm lợi khí, chém sắc như chém bùn, chính là lục giai manh thú, căn bản không kham một kích.
Tần Hạo chỉ vào Bạch Viên bụng tử vẫn kiếm nói đến.
Tần Lao Tứ hơi hơi ngẩn người, sau đó khỏe miệng mỉm cười, bảo trì trầm mặc.
Chỉ có hắn biết kiếm kia không phải đưa cho Tần Hạo, nhưng hắn làm sao có thể nói ra.
Thối thể tứ trọng lực lượng, cộng thêm thượng phẩm lợi khí phụ trợ, quả thật có khả năng đánh chết lục giai manh thú.
Các loại, người nói cái gì?
Bạch Viên là lục giai manh thú.
Trước sau yên lặng Chắc Vấn Thiên lần này rung động, chỉ vào Bạch Viên, bạo trừng lao mắt.
Ha ha ha, Tần gia tiểu tử khoác lác thổi lên trời, không sợ nhanh đầu lưỡi. Cái kia rõ ràng là ngũ giai.
Ma quỷ đội trường cuối cùng đuổi kịp manh mối, đang muốn cười nhạo một phen.
Kế tiếp, hắn tiếng cười ngạnh sinh sinh cắm ở trong cổ họng.
Bởi vì Tần Hạo trong tay xuất hiện một hạt châu kia toàn thân trong suốt, tựa hồ vừa vận thành hình, tràn đầy mỏng manh linh khí.
Chư vị có thể biết được vật này.
Tần Hạo thưởng thức bên cạnh hạt châu cười nói.
Bên trong,
nội đan.
Trên niên kỷ lão giả môn, nhất tề bị Tần Hạo trong tay nội đan sợ đến lui về phía sau vài bước.
Chỉ có lục giai đã ngoài manh thú, khả năng ngưng tụ nội đan.
Bởi vậy mà nói, phía trước Bạch Viên căn bản không phải ngũ giai, mà là lục giai manh thú, Trang Kỵ bắt là gạt người.
Manh thú dã tâm 10 phần, sẽ chủ động công kích nhân loại.
Nếu không thận bị nó từ trên núi chạy xuống, Thu Điền Trấn liền phải gặp tai ương, không biết sẽ có bao nhiêu người chết tại đây xuất sinh trong tay, không làm được liền có người nhà mình.
Nghĩ tới đây, hiện trường người sợ.
Hoàn hảo, manh thú bị giết chết.
Giờ khắc này, Thu Điền Trấn trường giả nhất tề hướng Tần Hạo đầu đi cảm kích ánh mắt, lại cũng không có người khinh thị thiếu niên trước mắt.
Chắc tiền bối, hào môn săn bắn là căn cứ chúng ta hậu bối cảnh giới tối cao người, đưa lên cùng giai dã thú, lấy này để chứng minh năng lực cá nhân, ngươi đem lục giai manh thu phóng tới trên núi là có ý gì?
Tần Hạo chủ động hướng Chắc Vấn Thiên chất vấn.
Cái này là lão phu sơ suất.
Chắc Vấn Thiên hướng người chung quanh hơi hơi cúi cung, biểu thị áy náy.
Với tư cách săn bắn người cầm quyền, hắn quả thực dựa theo Trang Kỵ bắt thực lực, nắm chỉ ngũ giai dạ thú trở về.
Thực lực không đủ người dự thi, có thể không đi khiêu chiến con này Bạch Viên.
Không nghĩ tới, Bạch Viên là một cái sắp đột phá lục giai manh thú.
Bây giờ chân tướng rõ ràng, Chắc Vấn Thiên lãnh đạm quan sát ma quỷ đội trưởng, nhìn hắn còn có lời gì nói.
Dù vậy, ngươi cũng không có thể ác ý công kích thiếu gia nhà ta, hắn hiện tại kinh mạch bị phế, bút chướng này thế nào dặn dò.
Ma quỷ đội trưởng cắn Tần Hạo không thả.
Dặn dò.
Ta hiện tại liền cho ngươi dặn dò.
Tần Hạo sắc mặt căng thẳng, cầm trưởng xông tới.
Tới tốt, muốn giết người diệt khẩu sao?
Ma quỷ đội trưởng cười to trong lòng, thối thể tứ trọng cũng dám khiêu khích tụ nguyên cảnh, Tần Hạo quả thực không biết sống chết, đồng dạng một trưởng vô đi.
Ầm ầm.
Song trưởng tương giao.
Tần Hạo không chút sức mẻ.
Ma quỷ đội trưởng lung lay lắc lắc, một trận chật vật lui về phía sau, mỗi một bước rơi xuống đất đều bước ra một cái thật sâu dày ấn, thanh thế cực kỳ kinh người, vừa ngừng tiến độ. Một ngụm máu tươi nhịn không được phun ra.
Tần tứ gia, ngươi.
Một trường này vẫn chưa đánh vào Tần Hạo trên người, dưới thế công ấy, Tần Lao Tứ xuất thủ đánh lui ma quỷ đội trưởng.
Nếu không phải niệm tại Trang Lao Bá phân thượng, hôm nay tất phế đi ngươi.
Tần Lao Tứ lạnh lùng nói đến.
Đồng thời, trách cứ nhìn thoáng qua Tần Hạo, làm sao có thể lấy tánh mạng mình chuyện đùa.
Ngươi biết rõ thực lực ta không bằng ngươi, còn muốn toàn lực một trưởng lấy tính mạng của ta, vì sao phải giết ta? Tần Hạo xoa xoa mũi, vẻ mặt dễ dàng, liệu định tứ thúc sẽ xuất thủ cứu rút. Là ngươi trước hết giết ta, ta vẫn không thể phản kháng sao? Ma quỷ đội trưởng thê lương hô to đến. A. Tần Hạo kéo dài thanh âm, các ngươi chỉ cho phép chính mình giết người, người khác vẫn không thể phản kháng, thậm chí phải đem nao đại đưa tới phối hợp đúng không? Tần Hạo chỉ hướng trên mặt đất Trang Kỵ Bát, ý tứ rất rõ ràng, Trang Kỵ Bát động thủ trước, hắn chỉ bất quá phòng vệ mà thôi.
Tốt, tốt.
Ngươi có dũng khí, việc này còn chưa xong. Ma quỷ đội trưởng tức giận đến phổi nhanh nổ, xoay người muốn dẫn Trang Kỵ Bát ly khai.
Ai cho ngươi muốn đi?
Tần Hạo lên tiếng nói.
Ngươi còn muốn thế nào?
Ma quỷ đội trưởng chịu đựng bị cực hạn. Tần Hạo hừ lạnh một tiếng, từ trong ngực lấy ra một cái chỉ, cử ở trước mặt mọi người. Trang Kỵ Bát đoạt được săn bắn thứ nhất thời điểm, chính là cưới Tiêu Hàng Ngày. Có người nói ra, còn thấy phía trên ân chứ thủ ấn. Một tháng trước, ta ăn nhầm độc thảo sự tình tin tưởng mọi người đều biết, đây cũng là trước đây Trang Kỵ Bát cùng ta lập được ước định.
Rất đáng tiếc.
Tần Hạo lắc đầu, hắn không bản sự này, bởi vì hắn không xứng. Sau khi nói xong, ngay trước mặt mọi người, Tần Hạo từng điểm đem hôn ước xé nát, mảnh vụn theo gió tàn mát, thổi chúng Trang Kỵ Bát đầy mặt và đầu cổ đều là. Trang Kỵ Bát thê lương nằm trên mặt đất, giống như rơi vào vực sâu vạn trượng. Hắn tôn nghiêm, hắn kiêu ngạo, lúc này cũng theo cái kia cái hôn ước, bị Tần Hạo vô tình xé nát, đạp lên. Nhưng theo sau mà đến, là kiêu hận ngập trời, hận không thể đem Tần Hạo bầm thây vạn đoạn, ăn ngoài thịt, ngậm ngoài vỏ. Không nghĩ tới Trang Kỵ Bát là người như thế. Manh thú rõ ràng là Tần Hạo thiếu gia giết, hắn vọng tưởng mạo danh thế thân.
Âm hiểm a?
Đâu chỉ âm hiểm, ta xem hắn là không biết xấu hổ, đồ vô sỉ. Lão phu mắt bị mù cho là hắn là thiếu niên anh hùng.
Thiếu niên cẩu hùng a, hiện tại đều được phế vật.
Đáng đời a. Phế vật còn muốn cưới Tiêu Hàm tiểu thư, lười quắc muốn ăn thịt thiên nga. Hiện trường người thay đổi lúc trước thái độ, hướng về phía Trang Kỵ Bát chửi ầm lên. Ác đồ kia không biết liêm sỉ, hành vi ác liệt, tổ tông khuôn mặt đều bị mất hết. Tần Hạo đứng tại chỗ, trầm mặc không nói. Hắn cần chính là loại kết quả này, hắn đã đáp ứng Tiêu Hàm, sẽ làm Trang Kỵ Bát thân bại danh liệt, bị người phỉ nhổ.
Tần Hạo, ta với ngươi không đội trời chung.
Trang Kỵ Bát đem hết toàn lực phát sinh rít gào, trực tiếp khí hôn mê bất tỉnh.
Họ Tần, các ngươi sẽ hối hận.
Chúng ta đi nhìn. Ma quỷ đội trưởng cũng nữa không mặt mũi đối đai xuống phía dưới, sai người mang Trang Kỵ Bát chật vật ly khai.
Chương 26, Lao Tổ điên rồi.
Ngươi thắng, thắng được xinh đẹp. Thắng được đặc sắc.
Chắc Vấn Thiên mặt lạnh đã đi tới, không cho Tần Hạo đáp lời cơ hội, tiếp tục nói, hôm khác ta sẽ đích thân bái phỏng ra ngươi, thương thảo chuyển giao Tây Sơn khoáng sản.
Mạc Cường, mang theo quân thần, chúng ta đi.
Chắc quân thần phụ thân lên tiếng, đi theo Chắc Vấn Thiên phía sau.
Trận chiến này, Trang Kỵ Bát bị phế, Chắc quân thần bị thương nặng, Tần Hạo trở thành lớn nhất người thắng, có thể nói danh lợi đồi thu. Hắn đột phá thối thể tứ trọng, ẩn giấu thực lực, giả trang heo ăn hổ. Liền Chắc Vấn Thiên đều chẳng hay biết gì.
Người này tâm tư kín đáo, tiến bộ quá nhanh, vạn không thể lưu.
Chắc Vấn Thiên ngoảnh lại nhìn liếc mắt Tần Hạo, trong mắt lóe lên thâm trầm sắc ý, sau đó nhìn về phía Tiêu Hàm Ngọc Truy.
Không chỉ Tần Hạo phải chết, Ngọc Truy cũng tình thế bắt buộc.
Còn có Chắc quân thần, là nên cân nhắc buông tha hắn, ở gia tộc lần nữa bồi dưỡng một cái người thừa kế.
Tần Hạo cảm nhận được Chắc Vấn Thiên sắc ý, nội tâm hoàn toàn không hãi sợ, thuận theo đối phương ánh mắt vừa nhìn. Thấy Tiêu Hàm đang từ mặt đất nhặt lên Ngọc Truy.
Lúc này, cũng minh bạch Chắc Vấn Thiên thế nào.
Bất quá, lúc này không công pháp phản ứng hắn, bởi vì còn có một kiện quan trọng hơn sự tình đi làm.
Nhị thúc, dược tài điếm ta liền không khách khí.
Còn có, các ngươi thua cuộc, dựa theo hải đại gia khai ra giá cả cùng tứ thúc tiền đặt cược, các ngươi thiếu 200 vạn lượng hoàng kim, 10 vạn lượng bạc trắng.
Ta tiền cũng không cần, các ngươi căn bản không trả nổi, tứ thúc một cái tử cũng không có thể thiếu.
Hi hi.
Tiêu Hàm cầm Ngọc Truy tại Tần Hạo phía trước quơ quơ.
Phúc.
Tần Dư Hải cũng nữa không chịu nổi, một ngụm lao máu phun ra, trực tiếp té ngã trên đất.
Cha ngươi làm sao vậy?
Cha ngươi không nên làm ta sợ.
Tần Đại Bằng thất kinh, không ngừng lắc Tần Dư Hải.
Đại Bằng A, trở về chuẩn bị quan tài A, cho ngươi cha cử hành long trọng lễ tang.
Tần Lao Tứ lạnh lùng bỏ lại một câu nói, lôi kéo Tần Hạo cùng Tiêu Hàm ly khai Thu Phong Sơn.
Những lời này, chính là trước đây Tần Dư Hải đưa cho Tần Hạo.
Tần Hạo,
ta với ngươi không đội trời chung.
Xa xa,
Tần Đại Bằng thê lương nguyền rủa truyền tới.
Tần Hạo bất đắc dĩ cười cười, lại một cái không đội trời chung.
Long Đế Thành Hàn Linh Huyền, cùng ta không đội trời chung.
Được xưng chiến lược mạnh nhất chiến võ, cũng cùng ta không đội trời chung.
Tất cả đại lục thất đại đế quốc, 19 cái vương quốc, trên 100 cái công quốc các lao đầu tử, đều cùng ta không đội trời chung. ngay cả bị phế trang kỵ bát, còn hận không thể ăn ta thịt, uống ta máu. Ngươi chính là một cái Tần đại bằng tính là cái gì?
Hạo Nhi a, ngươi phong mang quá thịnh, cẩn thận bị người đố kỵ.
Tần lão tứ lo lắng nói đến.
Không phải còn có tứ thúc ngươi ở đâu?
Tần Hạo cười hắc hắc.
Tần lão tứ ngẩn ra, đứa nhỏ ngốc.
Nhẹ vỗ một cái Tần Hạo vai, hai người giống như phụ tử như vậy kể vai hồi đáo Tần phủ.
Tần phủ tổ đường.
Tần Thế Long an tính tọa, tính toán thời gian, săn bắn nên kết thúc.
Ta sẽ không nên để cái kia bất hiếu tử tôn đi.
Tần Thế Long hối hận, đến rồi nên đối mặt thời điểm, mới hiểu được bị người cười nhạo là đáng sợ dường nào.
Đây hết thảy, tất cả đều là Tần Hạo mang đến sỉ nhục.
Lao tổ.
Lao tổ.
Không xong.
Một tên người làm chạy vội tiến đến, bởi quá hoang mang, trực tiếp ngã ở Tần Thế Long phía trước.
Còn thể thống gì?
Tần Thế Long mắng to một câu.
Người này gọi Tần Liêu, là hắn âm thầm phái đến Thu Phong Sơn quan sát săn bán.
Tần Hạo thiếu gia hắn.
Thiếu gia hắn.
Tần Liêu quá khẩn trương, thở không được giận.
Chết phải không?
Tần Thế Long sớm nghĩ đến sẽ có một màn này, Tần Hạo liền cấp một dã thú đều không đối phó được.
Giờ khắc này hắn có chút chán trường, khoát khoát tay, để Tần Liêu xuống phía dưới.
Dầu gì cũng là cháu trai ruột, mà thôi, ngày mai vì Hạo Nhi cử hành lễ tăng A.
Không phải. Thiếu gia không chết.
Mà là.
Cái gì?
Không chết.
Tần Thế Long có chút giật mình, lẽ nào hắn giết chết một cái cấp 1 dã thú?
Không, không có.
Tần Liêu hồi đáo.
Là cấp 2 dã thú.
Tần Thế Long cảm giác có chút ngoài ý muốn.
Tần Liêu gật đầu, sau đó nhanh chóng lắc đầu.
Tam giai dã thú.
Tần Thế Long trừng lớn hai mắt, cảm thấy có chút bất khả tư nghị.
Tần Liêu khuôn mặt trở thành tối nghĩa lên, đến cùng có nên hay không nói à, dù sao lão tổ bất nguyện ý thấy Tần Hạo thắng.
Có dám mau thả, đừng nói cho ta, Hạo Nhi chém giết là cấp 4, lão phu không tin.
Tần Thế Long rút thăng tiếng nói, hô hấp đều dồn dập.
Trên thực tế,
thiếu gia đem Bạch Viên Vương giết chết, đoạt được săn bắn thứ nhất.
Tần Liêu vùng vẫy qua đi, cẩn thận từng ly từng tí nói đến.
Ầm ầm.
Tần Thế Long cảm giác một cái tiếng sấm bổ tới trên người, từ trên ghế vừa nhảy dựng lên.
Ngươi nói lại lần nữa xem.
Vừa mới Tần Liêu thanh âm quá nhỏ, Tần Thế Long cho là mình nghe lầm.
Thiếu gia giấu giếm thực lực, không phải thối thể nhất trọng, mà là thối thể tứ trọng, hắn giết chết Bạch Viên Vương, thắng được Tây Sơn khoáng sản.
Tần Liêu kinh hãi run sợ nói.
Nói thế là thật.
Tần Thế Long cảm thấy cả người huyết dịch tại sôi trào.
Nhỏ không dám nói dối a.
Tần Liêu nhanh bị buộc khóc.
Ha ha ha.
Hạo Nhi không hổ là ta Tần Thế Long tôn tử.
Săn bắn thứ nhất, Tây Sơn khoáng sản, chúng ta Tần gia cần phát.
Tần Thế Long kích động ngang đầu đại giống, tiếng hô dị thường trầm hậu, tựa như muốn đem nhiều năm áp lực toàn bộ phát tiết ra ngoài.
Tần Liêu trận cái lỗ thai, lão tổ khí thế quá kinh người, hắn không thì không muốn thấy Tần Hạo thắng sao, vì sao hưng phấn như thế.
Còn có.
Chắc ra chắc quân thần bị thương nặng, Khai Sơn trưởng vô pháp lại tình tiến, liền thực lực mạnh nhất trang kỵ bát, cũng để cho Tần Hạo thiếu gia phế bỏ.
Vạn nhất bọn họ đến báo phục.
Tần Liêu đem lo lắng nhất sự tình nói ra.
Phòng chừng đến lúc đó Tần Thế Long sẽ đem Tần Hạo vô tình giao ra, tới bảo toàn tất cả Tần gia.
Làm tốt lắm, Hạo Nhi không hổ là ta cốt đủ, như thế hào khí vạn trượng, cho lão phu ra khỏi nhiều năm ác khí.
Tới thì tới, ai sợ ai à, chắc vấn thiên tính là cái gì, Trang Mậu Hiển có thể làm khó dễ được ta.
Lão phu băng quyền sớm đã đói khát khó nhịn.
Tần Thế Long chiến ý giặt rào, cách không một quyền đánh ra.
Giang giác.
Tổ đường tường xuất hiện một cái thật lớn quyền ấn xung quanh bị chi chít mạng nhện đóng đầy.
Tần Liêu sợ đến kinh hồn táng đảm.
Điên rồi, lão tổ điên rồi.
Tần Hạo hồi phủ sau, cũng không có đi tổ đường gặp mặt Tần Thế Long.
Hắn cả người máu gấu, y phục phá rách nát vụn, đi tắm rửa một cái, thay đổi bao quần áo sạch.
Cũng từ Tiêu Hàm trong miệng, biết được đánh cuộc sự tình.
Tần Hạo tán dương vài câu, khiến Tiêu Hàm thập phần vui vẻ.
Nhưng trên thực tế, Tần Hạo rất là cảm động.
Ngọc Truy dính liễu Tiêu Hàm thân thế, nàng đem duy nhất tín vật đặt ở trên người mình, có thể thấy được thật tình một mảnh.
Ngọc Truy cuối cùng cất giấu cái gì?
Đêm đã khuya.
Tần Hạo nằm ở trên giường, trong đầu hiện ra một tháng răng hình dạng.
Đó cũng không phải phổ thông ngọc, xa xa không chỉ 2 vạn hoàng kim đơn giản như vậy.
Hắn từng cẩn thận tỉ mỉ quan sát qua, nhìn không thấu bên trong bí mật, tựa hồ bị người xuống cấm chế cường đại.
Có lẽ là ta trước mắt cảnh giới quá thấp duyên cớ a.
Tần Hạo hơi hơi cảm thán, lấy hắn đan đế nhãn lực đều nhìn không thấu ngọc truy, này ngọc cũng không phàm vật.
Chắc lão đầu nổi lên tham nghiệm, phải phòng bị một chút.
Ban ngày, chắc vấn thiên trong mắt cái kia xóa sạch tham lam thần sắc, không có tránh được Tần Hạo pháp nhãn, đối phương nhất định sẽ tới cướp đoạt ngọc truy, phải sớm làm tốt ứng đối biện pháp.
Chương 27, xưa đâu bằng nay.
Một đêm qua đi. Tần Hạo chém giết lục giai bạch viên sự tình, Ôn Dịch một loại tại thu điền trấn cấp tốc khuyết tán. Cứ việc có rất nhiều người tại trận chứng minh, những người khác không tin. Bạch viên chí mạng bị thương tại cái trán, là được chỉ pháp xuyên thấu, Tần Hạo chưa hề tại mọi người phía trước động tới chỉ pháp. Châm đối với chuyện này, trong trấn tạo thành hai giống cái nhìn. Một nhóm người cho là, Tần Hạo thực lực thâm bất khả chắc, còn chưa lấy ra toàn bộ. Cũng có người cho là, Tần Hạo tại dối trá. Nói chung, Tần Hạo thần bí tới cực điểm, đều hy vọng hắn có thể công khai lộ kỳ thủ. Tần Phủ Đông Viện. Sáng sớm, người hầu bận rộn thân ảnh nối liền không dứt. Bọn họ bưng chậu hoa, quét tước sân, tại cửa phòng dùng bố lau lại sát. Một cái nháy mắt, đổ nát sân lập tức rực rỡ hẳn lên, khôi phục chuyện xưa đang thịnh. Tần Hạo khởi hơi chậm chút, ngày hôm qua quả thực mệt mỏi. Đẩy cửa phòng ra một khắc, bị cảnh tượng trước mắt sở kinh ngạc. Thiếu gia tốt. Hơn 50 tên người hầu cùng nha hoàn xếp thành một hàng, nhất tề hướng về phía môn khẩu Tần Hạo bái một cái. Không cần hành lễ, đều vội vàng đi thôi. Tần Hạo khoát khoát tay. Lúc này nghĩ đến, những người này chắc là tổ đường lao ra tử phái tới. Tần Hạo vì Tần gia mang đến vinh quang, Tần Thế Long thế nào cũng nhìn với cặp mắt khác xưa, vách đá dựng đứng sẽ không lại giống như trước một dạng coi Tần Hạo là thành không khí. Người A, chính là như thế bỡ đỡ. Thế nào, thiếu gia còn thỏa mãn? Lưu Việt Cảnh Xuân đầy mặt đi tới, trên người thô sơ bố y y biến mất, chiếm lấy, là một thân khí phái quản gia phủ. Kỳ thực hắn càng muốn mặc vào huy vũ giáp trụ, chỉ tiếc. Thực lực của hắn đã phế. Tạm được. Tần Hạo thản nhiên nói. Đây là lão tổ từ Tam Đại chủ viện cố ý điều nhân thủ, là chúng ta tất cả tần phủ làm việc sắc nhất tác một nhóm người. Lưu Việt vui tươi hớn hở nở nụ cười. Bây giờ theo Tần Hạo địa vị đề thăng, thân phận của hắn cũng nước cao thuyền lên. Đông viện cũng đạt tới lao ra lúc còn sống cường thịnh. Hết thảy, đều là thiếu gia quyết trí tự cường kết quả. Tránh ra, để một chút. Gia hỏa này thật là nặng. Cửa chính, 5-6 gã hán tử đem một tôn bàn đá mang tiến đến. Bàn đá toàn thân tuyết trắng, chạm trổ cẩn thận, chọn dùng là thượng đẳng đại lý hoa thạch, phân lượng rất nặng. Tân Hạo nhíu mày, cảm thấy có chút quen mắt. Thiếu gia còn nhớ chứ, đây là lao gia khi còn sống thích nhất một kiện viện sức. Bây giờ, nó cuối cùng vật quy nguyên chủ. Lưu Việt cảm khái nói đến. Bàn đá vốn là Đông Viện, năm đó Tần Hạo phụ thân từ phương xa vận tới. Mùa hè ngồi bàn đá xung quanh cực kỳ thanh lương, cho người an thần công hiệu. Phụ thân sau khi chết, bàn đá cũng bị Tần Dư Hải chiếm lấy. Tần Dư Hải thiếu tứ gia 10 vạn đánh cuộc trái, 7 hợp lại 8 tiếp cận còn không có còn đủ, đã luân lạc tới bán gia sản, hắn đáng đợi đến tận đây. Lưu Việt hung hăng nói đến, tựa hồ muốn đem nhiều năm áp lực toàn bộ nhổ ra. Trước mắt, Tần Dư Hải chính kiệt lực hoàn lại Tần Lao Tư đánh cuộc trái, cả Tây Viện đều rời trống, tức giận đến phun nhiều lần máu. Tần Lao Tư biết bàn đá là Tần Hạo phụ thân, cố ý đưa trở về. Còn có bọn họ. Lưu Việt chỉ hướng 6 gã vận chuyển đồ vật hán tử, còn không mau tới gặp qua thiếu gia. Thiếu gia tốt. 6 gã tinh thần chấn hương tráng hán đi tới Tần Hạo phía trước cung kính thi lễ một cái. Tần Hạo mắt to đảo qua, trong lòng có chút kinh ngạc, thối thể bắt trọng. 6 người này cùng một loại tất cả đều là thối thể bắt trọng, hơn nữa, Tần Hạo mơ hồ cảm giác được, bọn họ cũng không phải là phổ thông thối thể bắt trọng, mà là tinh nhuệ. Bọn họ là lão tổ bên mình thị vệ, trước đây chuyên trách khán hộ tổ đường, lão tổ mệnh bọn họ tới bảo vệ thiếu gia. Lưu Việt đối 6 gã hộ vệ tương đương thỏa mãn, lấy thực lực bọn hắn đặt ở trước đây ngân giáp kỵ bên trong, cũng là nhất đẳng một hảo thủ. Làm phiền. Tần Hạo ôn hòa nói một câu. Này nhất thời, bị nhất thời. Thực sự là ứng câu nói kia, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Đông viện khôi phục trước đây cường thịnh, Tần Dư Hải Tây viện suy tàn. Lão gia tử liền thiếp thân thị vệ đều phái tới, đủ để nhìn ra đối Tần Hạo coi trọng. Đương nhiên, Tần Hạo không cần người khác bảo vệ. Đối hộ vệ khách khí, hoàn toàn là vì tiêu hàm. Vạn nhất ngày nào đó chính mình không tại, 6 cái thối thể bắt trọng hộ vệ, liền có thể bảo đảm tiêu hàm an toàn. Thiếu gia chỗ nào nói, ngươi sự tình chính là chúng ta sự tình. Thiếu gia đoạt được săn bắn thứ nhất, làm phế đi họ Trang, thực sự là đại khoái nhân tâm. Sau đó chúng ta chính là người trong nhà. Chỉ cần ngài một câu nói, để chúng ta đâm người nào, chúng ta đi ngay cắm người nào. 6 đại hán cười ha ha, lấy thực lực bọn hắn, phóng nhãn tất cả thu điền trấn đều sẽ phải chịu tôn kính. Thế nhưng có thể được đoạt được săn bắn thứ nhất thiếu niên Tần Hạo tán dương, bọn họ vẫn rất có mặt mũi. À đúng rồi, lão tổ còn đang chờ ngài đâu, thiếu gia mau đi đi, chớ mất cấp bậc lễ nghĩa. Một gã hộ vệ chân thành nói đến. Tần Thế Long dù sao cũng là lão tổ, uy nghiêm không cho khiêu khích. 6 tên hộ vệ bây giờ là Tần Hạo thủ hạ, tự nhiên nên vì Tần Hạo suy nghĩ. Ân. Tần Hạo gật đầu, tại Lưu Việt cùng đi hướng đi Tần phủ tổ đường. Đến rồi tổ đường sau đó, Lưu Việt tại môn khẩu đợi chờ, hắn còn không có tư cách vào đi.
Ai nha?
Ta Tần Hạo tôn nhi tới, thế nào, ngày hôm qua nghỉ ngơi tốt sao?
Vừa bước vào môn khẩu, một tên cao gầy trung niên liền tiến lên đón, vẻ mặt ân cần chi sắc.
Chính là Tần Lao Tam, một tháng trước còn tại khinh bị Tần Hạo.
Cháu mau tới đây, để biểu thúc xem thật kỹ một chút ngươi.
Dài cao như vậy, đường bá đều nhanh không nhận ra.
Uy vũ bất phàm, không hổ là Tần Đính Thiên Trùng.
Ha ha ha.
Trong lúc nhất thời, cả sảnh đường thân thích đem Tần Hạo vây con kiến chui không lọt, bà con xa thất đại cô bát đại di toàn bộ chạy đến.
Tần Hạo lực khắc chắc quân thần, làm phế trang kỵ bát, đoạt được săn bắn thứ nhất, chém giết lục giai manh thú, đã trở thành 10 dặm 8 hương tiêu điểm thiếu niên.
Tần Hạo trong lòng cười nhạt.
Tổ đường vẫn là tổ đường, thân thích vẫn là thân thích.
Bây giờ, cùng một tháng trước hoàn toàn bất đồng.
Gặp qua tứ thúc.
Tần Hạo tách ra đoàn người, hướng một bên ngồi ngay ngắn Tần Lao Tư hành lễ, vẫn là quỳ lệ chi lễ.
Mau đứng lên.
Tần Lao Tư vội vã nâng dậy Tần Hạo, vẫn là như thường ngày như vậy ôn hòa, đi cho ra ra người hành lễ.
Gặp qua ra ra.
Tần Hạo cùng khởi tay, hơi hơi không lưng.
Tần Thế Long mí mắt đầu động liễu vài cái.
Hai từ này, thật đúng là ngang ngược đâu.
Ân.
Tần Thế Long tản ra hòa ái dáng tươi cười, lên tiếng.
Gì?
Nhị thúc vì sao như thế tiểu tụy, ngày hôm qua không nghỉ ngơi tốt sao?
Tần Hạo tại trong một cái góc phát hiện nghèo túng Tần Dư Hải.
Hừ.
Tần Hạo tiểu nhi, ngươi biết rõ còn hỏi.
Tần Dư Hải trọng trọng hừ lạnh.
Hắn sắc mặt tiểu tụy, sắc mặt tái nhợt, trên đầu chỉ bạc cũng thêm không ít, phảng phất một đêm bên trong già đi rất nhiều.
Nhị ca, thân là trưởng bối, ngựa khí thế nào như thế tranh chua, chú ý một chút người thái độ.
Tần Lao Tam lời nói lạnh nhạt nói với Tần Dư Hải.
Tam đệ, ngươi.
Tần Dư Hải rất giật mình.
Hắn thua dược tài điếm, còn thiếu 10 vạn đánh cuộc trái, đã đến như lý bạc băng tình trạng.
Người bên ngoài cũng thì thôi, hiện tại liền liên quan tốt nhất Tần Lao Tam cũng biến thành như thế lạnh lùng.
Ai?
Tần Dư Hải không cam lòng buông tiếng thở dài khí.
Hạo Nhi đoạt được săn bắn thứ nhất, vì gia tộc thắng được Tây Sơn khoáng sản, hôm nay chúng ta đoàn tụ một đường vì ngươi chúc mừng.
Tần Thế Long chủ động từ chỗ ngồi đứng lên, thưởng thức quan sát Tần Hạo, càng xem càng thuận mắt, thật tốt hải chỉ a.
Chương 28, bí quyết.
A đúng rồi. Sáng sớm ta phái đến Đông Viện nhân thủ, ngươi còn hài lòng không?
Thỏa mãn.
Tần Hạo gật đầu.
Người hầu cùng nha hoàn còn chưa tính, sáu gã thối thể bắt trọng hộ vệ quả thật không tệ.
Tôn Nhi vì gia tộc thắng được như thế quan thải, cha, ngài tới chút lại thêm thực tế a.
Tần Lao Tam ở một bên ồn ào. Nhìn phía Tần Hạo ánh mắt đều là nịnh bợ chi sắc.
Tần Thế Long cười cười, gật đầu nói, Hạo Nhi biểu hiện đích sắc để lão phu nhìn với cặp mắt khác xưa.
Đính Thiên sau khi qua đời, Đông Viện không người quản lý, đây là 3 vạn lượng bạc trắng, sân trong cũng nên sửa chữa lại, không cần lo lắng thiếu tiền.
Tần Thế Long không cho Tần Hạo chống cự, móc ra một sấp ngân phiếu đập vào trong tay hắn.
Dừng một chút, tiếp tục nói, mặt khác,
ta cùng với Trác Vấn Thiên thương nghị tiếp nhận Tây Sơn khoáng sản sau. Liền đem nó toàn quyền giao cho ngươi tứ thuốc xử lý.
Cha, cái này sợ rằng không tốt sao.
Tần Hạo còn không có đáp lời, Tần Dư Hải cái thứ nhất đứng ra phản đối.
Tây Sơn khoáng sản vô cùng trọng yếu, là cả thôn trấn kinh tế mạch máu.
Luận lai lịch, luận đứng hàng thứ.
Nói như thế nào cũng nên chính mình tiếp nhận, vòng ai cũng không tới phiên Tần Lão Tứ trên đầu đi.
Ngươi đối với ta nói có thành kiến.
Tần Thế Long trong giọng nói cực kỳ bất mãn.
Hải Nhi không nên.
Tần Dư Hải lập tức cúi đầu nhận sai. Cứ việc rất không cam lòng, cũng không thể tránh được.
Hắn đã nhìn ra, lão nhân ngoài mặt đem Tây Sơn khoáng sản giao cho Tần Lão Tứ, trên thực tế là có ý định giữ gìn Tần Hạo, lấy này tới chữa trị nhiều năm lãnh đạm ông cháu tỉnh.
Ngoài ra, Hạo Nhi,
ngươi tuy rằng đột phá thối thể tứ trọng, chém giết lục giai manh thú,
không thể thỏa mãn ở tại hiện trạng, hoang phế võ học.
Sau đó ta mỗi cái tháng, đều sẽ phái người phân đến Đông Viện 10 khỏa tiểu nguyên đan, ngươi phải toàn bộ ăn vào, một cái cũng không có thể tỉnh.
Ta sẽ vững vàng chằm chằm ngươi, giám sát ngươi.
Ngươi đối với ta thủ đoạn tàn khốc có cái nhìn sao?
Tần Thế Long nghiêm túc nói đến.
Nhưng là hắn hiện ở trên mặt chỉ có cương triều, nơi nào có nửa phần uy nghiêm hình dạng.
Ra ra, ngươi quá thiên vị Tần Hạo.
Tốt như vậy sự việc, ta cũng nguyện ý cho ngươi tàn khốc một chút.
Tần Đại Bằng cơ hồ là nhảy dựng lên giống to hơn.
10 khỏa tiểu nguyên đan.
10 khỏa A.
Trước đây Tần Hạo liền nửa khỏa.
Không, liếm một ngụm tư cách cũng không có.
Bây giờ bất quá là giết một đầu hoang dã hầu tử, mỗi cái tháng là có thể tìm được 10 khỏa.
Tần Đại Bằng mình mới mỗi tháng 2 khỏa.
Thế nào?
Ngươi đã cùng ta nói có thành kiến.
Tần Thế Long nghiêm khắc nhìn chăm chú về phía Tần Đại Bằng, khoe miệng dáng tươi cười lập tức biến mất, biến sắc mặt rất nhanh.
Đại bằng, ngươi học nghệ không tinh, cũng đừng đi ra mất mặt xấu hổ, cho ngươi ăn tiểu nguyên đan cũng là lãng phí.
Cha, ta kiến nghị mỗi tháng cho Tây Viện nửa khỏa là đủ rồi.
Tần Lao Tam nói đến.
Tam thúc, ngươi làm sao có thể thế nào đâu?
Tần Đại bằng kinh ngạc.
Nửa khỏa.
Mẹ nó.
Nửa khỏa ngươi cũng không biết xấu hổ nói ra.
Tần Đại bằng quính lên mắt, sẽ phải bạo phát cùng Tần Lao Tam oanh oanh liệt liệt làm một cuộc.
Tần Dư Hải hướng Tần Đại bằng lắc đầu, vẻ mặt thất lạc.
Hắn triệt để giác ngộ.
Xem ra cái nhà này bên trong cũng nữa không hắn nói chuyện phần, trong mắt tất cả mọi người chỉ có Tần Hạo.
Hết thể chỗ tốt phải ưu tiên để Tần Hạo đi lấy, bọn họ liền hát khẩu thang phần cũng không có.
Không.
Tần Đại bằng phát sinh thê lương kêu to, ta là vô dụng.
Thế nhưng ra ra không nên quên, đại ca của ta đã trở thành Phượng Ly cung ngoại môn đệ tử, ngài mỗi cái tháng chỉ cho chúng ta Tây Viện nửa khỏa tiểu nguyên đan, thế nào chống đỡ hắn ta tu luyện.
Trên thực tế, Tần Đại bằng hoang phế võ học không giả.
Càng nhiều là, hắn đem mình tiểu nguyên đan, gửi cho xa tại Phượng Ly cung Tần Đại Danh.
Hiện tại Tần Lão Tam đề nghị chỉ cho Tây Viện nửa khỏa tiểu nguyên đan, sẽ nghiêm trọng trở ngại Tần Đại Danh tốc độ tu luyện.
Cái này,
Tần Thế Long có chút hơi khó nhìn phía Tần Hạo, hy vọng hắn có thể đứng ra lời nói nói.
Ra ra khỏi phải cân nhắc ta cảm thụ, nên làm như thế nào liền làm như thế đó.
Trên thực tế, ta căn bản không yêu cầu tiểu nguyên đan, đương nhiên, Tôn Nhi tu luyện cũng sẽ không như thế ngừng trễ nửa phần.
Tần Hạo bình thản nói ra.
A, Tôn Nhi tất là có cái gì bí quyết.
Tần Lao Tam con mắt chiếu sáng, một lời nói trúng rồi chỗ hiểm.
Tần Hạo có thể ở một tháng liền thăng ba cấp, thế nào cũng thu được nào đó bà bối.
Không sai, ta ngẫu nhiên đạt được một loại bí pháp.
Nói đúng ra, là một loại dược.
Tần Hạo quyết định không nữa đem lục lương dịch sự tình giấu giếm xuống phía dưới.
Kỳ thực bước vào tổ đường một khắc, hắn liền đoán được hết thảy.
Nhiều như vậy thân thích, lão gia tử lại là bỏ vào ngân phiếu, lại là cho khoáng sản, còn giám sát chính mình tu luyện.
Đều có mục đích.
Bọn họ là mơ ước Tần Hạo bí mật mà thôi.
Như hôm nay không đem lục lương dịch sự tình nói ra, sợ rằng cái này cả sảnh đường thân thích đều sẽ không dễ dàng để Tần Hạo ly khai.
Ta trước đây người yếu không giả, cũng đọc nhiều sách vở.
Bất ngờ tại cha ta trong phòng tìm được một sách Đông Châu Đại Tần sách cổ, bên trong ghi lại một loại tê thuốc.
Tần Hạo đem lục lương dịch giản đơn nói một lần, phối liệu thấp, dược hiệu mạnh.
Tiểu phần dược đủ sức để sánh ngang tiểu nguyên đan.
Nhưng nó xa so tiểu nguyên đan thực dụng hơn, bởi vì tê thuốc đối với người thể hấp thu nhanh hơn.
Nhưng hắn chủ động xem nhẹ lục lương dịch phối phương.
Nhắc tới cũng xảo, quyển cổ tịch này là 600 năm trước Đại Tần đan đế sở bên cạnh.
Đương nhiên, hắn phối chế lục lương dịch lúc cũng là hạng người vô danh.
Bất quá, đan đế danh tự cùng ta giống nhau như lúc, cũng gọi là Tần Hạo.
Có đúng hay không nói, ta sau đó cũng sẽ trở thành một đời đế vương đâu.
Tần Hạo xoa mũi nói đến.
Ha ha ha.
Mọi người bị Tần Hạo chọc cười.
Rõ ràng cầm mình cùng 600 năm trước uy chấn bát hoang đan đế so sánh.
Bất quá, lúc này không người cười nhạo hắn.
Tất cả mọi người bị Tần Hạo, lục lương dịch, hấp dẫn.
Nghe Tần Hạo ý tứ, thuốc này phối liệu phi thường rẻ tiền, dược đủ sức để sánh ngang tiểu nguyên đan.
Đan dược luyện chế rất phiền phức, nhất định dưới điều kiện còn có hạn chế số lượng.
Huống hồ, Tần gia căn bản không có luyện đan sư, đều là tốn hao số tiền lớn từ trong thành mua đan.
Tần Hạo cung cấp lục lương dịch hoàn toàn có thể phê lượng sinh sản.
Vừa có thể cho gia tộc người dùng, có thể tìm được chợ đi bán, nói không chừng còn có thể nhất cử đoạt được tiểu nguyên đan địa vị, để những luyện đan sư kia ăn không khí đi.
Giờ khắc này, Tần Thế Long nở nụ cười.
3 vạn lượng ngân phiếu nhằm nhỏ gì?
Tây Sơn khoáng sản tính cái lông.
Mỗi tháng 10 khỏa tiểu nguyên đan bất quá là trong mắt phân.
Chỉ cần đem lục lương dịch phối phương vững vàng nắm trong tay, gia tộc huy hoàng sắp tới.
Chúc mừng a, con trai ngươi lập tức liền có thể đột phá thối thể tam trọng.
Cùng vui, lâu ngày thời gian, con gái ngươi nói không chừng có thể đột phá thối thể tứ trọng.
Đều là Hạo Nhi công lao a.
Hạo Nhi là ta Tần gia ân huệ lang, có tiền đồ, tương lai bất khả hạn lượng.
Khắp phòng thất đại cô bác đại di, lão đường bá nhỏ biểu thúc, nhất tề đối Tần Hạo khen. Khen phải là tuyệt vời tuyệt luân, ba hoa trích trẻ.
Tuyệt vời này tuyệt luân dứt lời tại Tần Đại bằng trong thai, đặc biệt chói thai.
Cần nhiều khó chịu liền có nhiều khó chịu, phải nhiều đấu kỵ liền có nhiều đấu kỵ.
Đồng thời, trong mắt còn mang theo một chút khát vọng thần tình.
Ta nói Tần Đại bằng, ngươi còn không mau một chút tại cháu ta phía trước nói tốt vài câu, nói không Hạo Nhi một cao hứng, còn có thể phần thưởng hai ngươi miệng uống một chút.
Tần Lao Tam con mắt tặc nhọn, liếc mắt xem thấu Tần Đại bằng tâm tư.
Hừ.
Tần Đại bằng đem đầu xoay hướng một bên, tuy rằng đã là động tâm, nhưng mặt mũi hay là muốn chống xuống phía dưới.
Nhất là Tần Lao Tam thật không phải đồ vật.
Trực tiếp đem lão tử xưng hô từ Tôn Nhi biến thành Tần Đại bằng.
Tần Hạo thành hắn Tôn Nhi,
còn gọi phải thân thiết như vậy. Không tán thưởng, trẻ con không thể dạy. Tần Lao Tam lại là một câu lánh nói vang đi qua. Đại Bằng, chúng ta đi. Tần Dư Hải sắc mặt tái xanh, thực sự nhìn không được, kéo Tần Đại Bằng phá khai đoàn người đi liền. Hiện tại Tần Hạo trở thành tiêu điểm, cha con bọn họ hoàn toàn biến thành không khí, ở lại dưới chỉ biết bị người pha trò. Chương 29, xem bệnh. Nhưng là... cha. Tần Hạo lục lương dịch. Tần Đại Bằng không muốn nhìn phía sau tổ đường. 3. Tần Dư Hải giơ tay một cái trưởng kén ở tại Tần Đại Bằng trên mặt, giận dữ, không tiền đồ. Nguyện lại lục lương dịch không thể thiếu ngươi, tất cả Tần gia đều là chúng ta. Ta đã cho ngươi ca viết thơ, cần không được bao lâu, đại danh sẽ trở về. Lấy thế cục trước mắt phát triển tiếp, Tần Hạo tất sẽ trở thành lao tổ bàn tay báo vật, không làm được sẽ truyền ngôi cho hắn. Là thời điểm đem đại danh Hải Nhi gọi trở về. Tại đại danh phía trước, Tần Hạo bất quá là vai hề mà thôi. Thật! Tần Đại Bằng mừng rỡ, tựa hồ đã cảm nhận được xa như vậy tại ngoài ngàn dặm đại ca vương bát chi khí. Ân. Tần Dư Hải trọng trọng gật đầu. Tần Hạo chờ xem ta đại danh Hải Nhi thế nào thu thập ngươi. Nỗi đường. Tần Dư Hải nổi giận đùng đùng ly khai, dẫn tới mọi người một trận hèn mọn. Không cần phải xen vào bọn họ. Tần Thế Long cũng là nghẹn một đoàn tử lửa giận, lão phu còn chưa có chết đâu. Tần lão nhị liền bắt đầu đùa giỡn sắc mặt. Nhất là còn bị Tần Đại Bằng uy dùng Tần đại danh hiếp một thanh, thật là một không cười tử tôn. Hạo Nhi tiếp tục đi xuống nói. Lục lương dịch còn có bực nào chỗ tốt? Tần Thế Long hỏi. Chỗ tốt ta đều nói hết rồi, cụ thể hiệu quả sau đó mọi người sẽ biết. Bất quá, cũng không cần có rất cao kỳ vọng, nó dù sao cũng là cỡ nhỏ tê thuốc. Tần Hạo tiếp tục giảng giải. Lục lương dịch nhiều nhất đem nguyên giả cảnh giới, đề thăng tới thối thể năm lục trọng hình dạng. Đi lên nữa hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. Muốn từ thối thể lục trọng đề thăng tới thất trọng, đã không thể dùng lượng đi so sánh. Cái loại này cường độ vượt ra khỏi lục lương dịch phạm vi năng lực. Bằng không, đại lục đan dược cũng sẽ không phân 3-7 loại, luyện đan sư cũng sẽ không phân vừa đến cựu phẩm. Huống chi, cựu phẩm bên trên còn có hoàng phẩm. Mà Tấn Hạo, là thế gian duy nhất đan đế. Nói chung, nguyên giả thực lực càng mạnh, yêu cầu đan dược phẩm chất lại càng cao. Ha ha ha. Không quan hệ. Lục trọng vậy là đủ rồi. Dùng lục lương dịch bán lấy tiền, lại đi mua cao cấp hơn đan dược. Chúng ta Tần gia xương bá thu điền trấn cơ hội tới. Đường bên trong mọi người cũng không có vì vậy mà bể bại, lấy tiền đẻ ra tiền đạo lý bọn họ vẫn là hiểu. Ta hơi mệt chút, các ngươi chậm rãi trò chuyện. Tần Lao Tứ đứng dậy chuẩn bị ly khai. Cũng không phải Tần Hạo không để ý tới chính mình, mà là ghét bỏ đám này thân thích, đem Hạo Nhi trở thành công cụ sử dụng. Tứ thúc chờ một chút, ta lời còn chưa nói hết đâu. Tần Hạo mỉm cười ngăn cản Tần Lão Tứ. Tứ thúc ta không có dã tâm gì, húng, Vũ Nhi cũng không có thể tu luyện, lục lương dịch sự tình ta liền không tham dự. Tần Lão Tứ vô vô Tần Hạo vai. Tần Hạo tâm ý hắn đều hiểu, nhất định là muốn đem lục lương dịch phối phương giao cho mình, chỗ tốt gì đều ưu trước hết nghĩ Tứ thúc. Ta nói, Vũ đệ có thể tu luyện. Tần Hạo hướng Tần Lão Tứ bóng lưng nói đến. Thanh âm không lớn, giống như một cái kinh lôi vang ở Tần Lão Tứ bên hai, để hắn bước chân cũng nữa không bước ra đi. Ngươi nói cái gì? Tần Lao Tứ lập tức quay đầu trở lại, vẻ mặt khiếp sợ. Ta nói, Vũ đệ có thể tu luyện. Tần Hạo lặp lại một lần. Ngươi nói là thật. Giờ khắc này, Tần Lao Tứ con mắt có chút ấm ức. Tần Vũ bệnh vẫn là nội tâm hắn một cây gai. Ha ha! Tứ thúc là không tin ta không? Ta nói, Vũ đệ có thể dùng lục lương dịch tu luyện. Tần Hạo đem lục lương dịch tối tác dụng trọng yếu nói ra. Đây là từ phúc mụ trên người phát hiện. Trước đây phúc mụ vì Tần Hạo nấu dược. Hút vào mùi thuốc sau đó, lại bị lục lương dịch hơi hơi cải tạo thể chất. Ta hoàn toàn có thể kết luận, nó có thể trừ tận gốc vũ đệ bệnh dữ, có lẽ sẽ rất thông thả, nhưng tuyệt đối có thể cho vũ đệ khôi phục thành người bình thường. Tần Vũ ngữ khí khẳng định dị thường. T. Mọi người sau khi nghe xong trái lại hút lãnh khí. Thực sự là ngày đại phát hiện. Tại thế tục giới, thể chất cơ hồ là thiên định. Yếu chính là yếu, mạnh chính là mạnh. Chỉ có trong truyền thuyết cao người mới có thể dùng sức mạnh lớn ngoại lực. Làm người thể hồ quán đỉnh sửa đổi thể chất. Không nghĩ tới, chính là một phần tễ thuốc lại có thần hiệu như thế. Lúc này, đường bên trong nhiều người không có chỗ nào mà không phải là mắt thả kim quang. Trung hợp, trước đó vài ngày vì săn bán, ta ở lâu một phần. Tần Hạo hướng Tần Lao Tứ chát chát nhãn tỉnh. Vậy còn chờ gì? Theo ta đi. Tần Lao Tứ hơi hơi thất thần, duệ khởi Tần Hạo đi liền. Lần này, đường bên trong 7-8 cô bát đại di toàn bộ gấp. Hận không thể lập tức đuổi theo ra đi. Đem Tần Hạo cái kia một phần đoạt lại. Gấp cái gì, nhường bọn họ đi thôi. Tần Thế Long mừng rỡ cười toe toé. Nếu như ngay cả Tần Vũ đều có thể từ ma ốm biến thành thối thể lục trọng nguyên giả, đủ để chứng minh thuốc này không uổng. Lẽ nào Tần Hạo còn có thể bạc đãi những người khác không thành? Đường bên ngoài. Thiếu gia ngươi có thể đi ra. Lưu Việt thực sự là sốt ruột chờ, nhất là thấy Tần Dư Hải mặt đen lại lôi kéo Tần Đại Bằng sau khi ra ngoài, hắn càng là lo lắng, rất sợ Tần Hạo ở bên trong ăn cái gì thua thiệt. Dược dẫn theo A. Tần Hạo hỏi lại đến. Ở đây. Lưu Việt đưa ra dược bình tại hai người phía trước cơ cơ. Đây là từ Đông Viện đi ra lúc, Tần Hạo cũng đã giao cho hắn. Tần Hạo nói qua, săn ban sau, nhất định sẽ vì Tần Vũ chữa bệnh. Nam Nhi hứa một lời, trọng như sơn. Trong miệng ngươi lục lương dịch, chính là thuốc này. Tần Lao Tứ hoàn toàn không cách nào đem phía trước đen bình, cùng Tần Hạo trong miệng lục lương dịch liên tưởng đến cùng đi, bán tướng cũng quá kém. Tần Vũ tật bệnh dị thường ngoan cố, tìm biến danh ý đi hề, kết quả không có chỗ nào mà không phải là Lao Phu bất lực. Hắc hắc. Ngài lập tức sẽ biết. Tần Hạo cười hướng Bắc Viện đi đến. Tần Lao Tứ cùng Lưu Việt nhìn thẳng vào mắt một cái, cấp cấp theo kịp. Đi tới Bắc Viện, mặc dù không giống Tần Hạo Đông Viện nơi ấy lớn. Thế nhưng so với xuống dốc trước đó Đông Viện, Bắc Viện bị Tần Lao Tứ xử lý ngay ngắn rõ ràng. Tần Hạo không thời gian lãng phí, trực tiếp đi Tần Vũ gian phòng. Nói đến Tần Vũ, hắn thể chất nguyên bản không kém. Ít nhất 8 tuổi trước còn bày ra quá tốt thiên phú. Cũng chính là một lần kia qua đi. Tinh thần hắn bắt đầu xuất hiện vẻ ngoài, đồng thời ngày hướng dần dần dưới. Lúc đến nay ngày, đã không đứng dậy nổi, giống như bệnh nan y lìa bệnh nhân liệt tại sàng. Tần Hạo mơ hồ đoán được, là có người đấu kỵ tứ thuốc hải tử, âm thầm hạ độc dược. Độc này dược vô sắc vô vị, không sẽ lập tức dồn người tử vong. Nó sẽ từ từ ăn mòn thân thể người, sau cùng trong lúc vô tình suy nhược chết đi, có thể nói tâm cơ ác độc. Người xuất thủ, cũng không khó tưởng tượng. Ngoại trừ Tần Dư Hải còn ai vào đây? Két két. Tần Hạo nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra. Đại ca. Một tên bị bệnh liệt giường, sắc mặt tái nhợt thiếu niên rất là kinh ngạc, không nghĩ tới Tần Hạo sẽ đến. Thật lâu không đại ca. Nhanh nằm xuống. Tần Hạo thấy Tần Vũ cần khởi, lập tức đem hắn giúp đỡ trở về. Có lẽ là huyết mạch tương liên duyên cớ, đầu tiên nhìn, Tần Hạo liền đối với Tần Vũ hiện lên lớn lao hảo cảm. Mà Tần Vũ đối Tần Hạo từ trước đến nay cũng là lấy đại ca xưng hô. Tuy rằng Tần Hạo chỉ so với hắn lớn 2 cái tháng. Đại ca hôm nay làm sao sẽ tới? Tần Vũ vừa nói ra những lời này, chỉ lắc đầu cười cười, ta còn thật gở, đại ca xưa đâu bằng nay, chém giết lục giai manh thú, cầm phế đi trang kỵ bát, nhất định là báo lại tin vui. Tần Hạo đoạt được săn bắn thứ nhất sự tình, một đêm bên trong bị người hầu truyền đi sôi sùng sục, Tần Vũ tự nhiên có nghe thấy. Nghĩ tới đây, không khỏi trên mặt hiện lên vẻ cô đơn. Nếu là mình không có bị ác bệnh truyền thân, bằng Tần Vũ thiên phú, cũng có thể vì gia tộc xuất lực. Mặc dù không có đại ca như vậy anh Dũng, cũng không đến mức để phụ thân ở sau lưng bị người cười nhạo. Vũ đệ, nói ngắn gọn, có thể hay không để ta vì ngươi bắt mạch? Hay là ta có thể trị hết ngươi bệnh? Tần Hạo trực tiếp cắt vào chủ đề. Chương 30, rất thoải mái, rất thỏa nguyện. Thật! Tần Vũ mắt thả kinh hỉ, kích động bắt được Tần Hạo cánh tay. Sau đó, lại không có lực buông ra. Nhiều năm như vậy, phụ thân tìm biến danh y thì cũng trị không hết bệnh mình. Ngược lại càng chậm càng kém. Trên thực tế, Tần Vũ đã không ôm bất kỳ hy vọng gì. Nhưng cũng không có cự tuyệt Tần Hạo, đưa tay ra nói, đại ca muốn chơi liền chơi à, đại bá sau khi qua đời, huynh đệ chúng ta đã lâu không tán gẫu qua. Tần Hạo cùng Tần Vũ có thể nói đồng bệnh tương liên, trước đây đều là trong mắt người khác kẻ bất lực cùng ma ốm. Bất đồng là, Tần Hạo mới sinh ra liền yếu. Tần Vũ là 8 tuổi hậu thân thể bắt đầu trở nên kém. Khi còn bé, hai người còn tranh quá ai làm lão đại. Tần Vũ lời thề son sắt nói. Các loại trưởng thành phải bảo vệ Tần Hạo. Bây giờ, Tần Vũ tự thân khó bảo toàn. Hắn ở một bên nói không dứt. Tần Hạo không công phu nghe hắn mò mẩm đạm, bắt mạch đồng thời, chăm chú cảm thụ được mỗi một lần nhảy lên. Ngoài mắt xem, Tần Vũ mạch đập so người bình thường yếu đi không ít, đúng là nhiễm bệnh trạng. Tần Hạo mới không tin. Thừa dịp Tần Vũ nước bọt bay loạn, duệ khởi tay hắn, một đạo tử mang nhanh như tia chớp xẹt qua. Tần Vũ liền đau nhức đều không cảm giác được, ngón tay đã bị tử vẫn kiếm phá vỡ. Máu tươi chảy ra một chút. Quả thế. Tần Hạo xóa sạch quá máu tươi nghe. Cái này lấy máu màu sắc cùng người bình thường không hay, mơ hồ hiện lên tanh tưởi, trong lòng liền có kết quả. Tần Vũ trúng độc. Là rong huyết thảo. Rong huyết thảo là một loại thập phần thông thường, thậm chí vụn đường cái đồ vật. Nó chủ yếu dùng để hòa tan huyết dịch, ức chế cơn tức. Nói ví dụ, một cái tráng hán dục hỏa đốt người, không chỗ phát tiết, là được dùng một chút rong huyết thảo rơi hỏa. Trên thực tế nó cũng không hại. Đối người trưởng thành không tạo thành một chút uy hiếp. Có thể tại một ít thời điểm, một ít người trên người, có thể phát huy không tưởng được hiệu quả. Thí dụ như nói, một cái chính tại cao lớn thân thể hải tử. Huống hồ, nó làm thuốc lúc lại không có sắc vô vị, mười phần ẩn hình sát thủ. Tần Vũ lúc nhỏ thực sự là bất hạnh. Gì? Tay ta thế nào chảy máu? Tần Vũ cuối cùng nói hết lời, đang muốn uống miếng nước làm chân cổ họng, phát hiện ngón tay vỏ phá. Hạo Nhi, như thế nào? Lúc này, rơi ở phía sau Tần Lão Tứ cùng Lưu Việt cuối cùng tới rồi. Tần Hạo mỉm cười không nói, dùng nhãn thần nói cho đối phương biết, bệnh này, có thể trị. Do huyết thảo tác dụng là hòa tan huyết dịch. Lục lương dịch vừa vặn tương phản, có thể tăng cường huyết mạch tuần hoàn, chữa trị kinh mạch, để thân thể cụ có sức sống, quả thực đúng bệnh hốt thuốc. Quá tuyệt vời. Tần Lão Tứ kích động nói năng lộn xộn, đoạt lấy Lưu Việt trong tay dược bình, tới, Vũ Nhi uống một hớp, đây là cha vì ngươi tân tìm dược. Không uống, một đám lang băm. Ngài không phải nói, có đan tông môn dược như vậy đủ rồi. Tần Vũ lắc đầu liên tục, kiên quyết không uống. Đan tông môn. Tần Hạo yên lặng đem danh tự nhớ ở trong lòng. Xem tới một tháng trước tứ thúc cầm giả đan, hẳn là xuất tới đan tông môn tay. Cả gan khinh nhờn đan đạo, nó đã không có tồn tại giá trị. Làm sao có thể không uống đâu. Đây chính là đại ca ngươi tự mình điều phối. Tần Lão Tứ gấp. Thuốc hay ở đây, thuốc đến bệnh trừ A. Đại ca của ta phối. Tần Vũ lập tức tinh thần tỉnh táo. Đúng vậy, ta phối. Lẽ nào ngươi không muốn biết, ta vì sao có thể từ kẻ bất lực biến thành thối thể tứ trọng, vì sao có thể chém giết lục giai manh thú, làm phế trang kỵ bắt sao? Tần Hạo cười nói. Chẳng lẽ là... Tần Vũ chợt thân thể mềm mại chấn động, tựa hồ nghĩ tới điều gì, ta uống, ta uống. Tần Lão Tứ âm thầm hướng Tần Hạo giơ ngón tay cái lên. Cái này con trai bà bối, chỉ sợ cũng chỉ biết nghe Tần Hạo nói. Tới tới tới, cầm miệng lớn. Chờ một chút. Tần Hạo quả thực không nói gì, tứ thúc cứ như vậy xách theo siêu sắc thuốc hướng Tần Vũ trong miệng trái lại. Vũ đệ suy yếu như vậy, cầm một ngụm lớn, còn không lập tức bạo thể mà chết. Đừng nói chữa bệnh, chuẩn bị lễ tang a. Trước lấy chút ít, các loại vũ đệ thích hướng lại nói. Tần Hạo tìm tới một cái bát đưa cho Tần Lão Tứ. Tần Lão Tứ vỗ chán một cái, lúc này minh bạch Tần Hạo dụng ý. Thế nào? Thưa khó chịu. Thoải mái sắc đáng. Quá bất quá nghiện. Các loại Tần Vũ uống xong, Tần Lão Tứ sốt ruột hỏi. Vâng. Tần Vũ lại là thân thể mềm mại chấn động. Trong mắt dần dần phóng xuất nóng rực quan mang. Có dòng nước gấm tại trong cơ thể ta du tẩu, rất thoải mái, rất thoải mái, rất thông khoái, phi thường thỏa nguyện. Ta mềm nhũn nhiều năm thân thể, không hiểu nảy sanh một chút lực lượng. Tần Vũ nói xong, còn tại trước mắt mọi người bắt tay nằm đấm. Ha ha ha. Tần Lão Tứ kích động ngang đầu đại cười, hai khỏa trong suốt lệ nhỏ từ khóe mắt hoạt lạc. Hạo Nhi phối chế lục lương dịch thực sự là thần bí không gì sánh được. Tần Hạo cũng cười, sự việc chính dựa theo chính mình phán đoán phát triển. Theo này xuống phía dưới, Tần Vũ khôi phục khỏe mạnh chỉ là vấn đề thời gian. Vũ thiếu gia, dược tới. Lúc này, một tên nha hoàn bưng tới một cái bát, trong chén là chất lỏng màu đen. Chính là đan tông môn cho phương thuốc. Các loại. Tần Hạo quát bảo ngưng lại nha hoàn, trực tiếp lấy ra trong tay đối phương bát, sau đó ngón tay dính thấm, thả vào trong miệng. Giờ khắc này, nha hoàn trên mặt hiện lên một cái kinh hoàng. Thế nhưng lập tức, nàng lại khôi phục bình tĩnh. Vô số lao nhân đều kiểm tra không ra thuốc này có vấn đề, Tần Hạo lại có bản lĩnh gì. Ân, quá ngọt, quá ngán. Vũ đệ, còn nhớ rõ khi còn bé chúng ta đi phía sau núi Sơn trà thụ sao. Hôm nay ta dẫn theo một chút. Tần Hạo từ trong túi móc ra hai quả ngây ngô sơn trà quả, trực tiếp ném vào trong bát, giao cho Tần Vũ. Do huyết thảo là vụn đường cái đồ vật, tự nhiên cũng có vụn đường cái đồ vật đối phó nó. Chua xót sơn trà quả chính là nó khắc tinh. Đan tông môn cho dược gia nhập dòng huyết thảo, hiện tại Tần Hạo ném vào sơn trà quả, lập tức trung hòa độc tính. Nhiều nhất, thuốc này chỉ là nước ngọt mà thôi. Không uống không uống. Ta sau đó chỉ uống đại ca phối dược. Tần Vũ liền vội vàng lắc đầu. Chờ a, ngươi bây giờ uống không phải dược, là ôm ấp tình cảm. Tần Hạo nhe răng cười. Tốt lắm, ta uống. Tần Vũ tiếp nhận bát, uống một hơi cạn sạch. Vị như đường dạng. Tần Hạo hỏi. Ế ẩm điểm điểm, đồng cực kỳ. Tần Vũ ghim ba bên cạnh miệng nói đến. Ha ha ha. Trong phòng vang lên mọi người vui cười. Tứ thúc nhớ kỹ, đan tông môn dược quá ngọn, mỗi lần đều phải ném vào hai quả chưa chín sơn trà quả. Tần Hạo dặn dò, còn có, vũ đệ uống lục lương dịch lúc cần chục thứ thêm lượng, không thích hợp quá nhiều. Nếu như dùng hết rồi, tìm phúc mụ khứ thủ. Ta minh bạch. Tần Lão Tứ gật đầu. Chuyện liên quan đến nhi tử tiền đồ, kiên quyết sẽ không sơ suất. Ta còn có việc, đi trước. Vũ đệ, ngươi muốn nghe nói đúng hạn uống thuốc. Tần Hạo cười hướng Tần Vũ dựng thẳng lên nằm đấm. Tần Vũ ngẩn người, sau đó cũng giơ lên tái nhợt nắm đấm. Đây là khi còn bé hai người ám hiệu, ý tứ là, vi cường trung nhân, long trung vương. Đáng tiếc. Vũ Nhi, ngươi bây giờ khá hơn chút nào không? Tần Hạo cùng Lưu Việt đi rồi, Tần Lao Tứ thân thiết hỏi. Ta đã bệnh nguy kịch, sợ rằng thời gian không nhiều lắm. Tần Vũ lắc đầu. Trên thực tế, vừa mới lục lương dịch căn bản không có tác dụng. Thế nhưng Tần Vũ cũng không xác định. Bởi vì uống vào lục lương dịch lúc, trong cơ thể quả thực nổi lên một chút dị trạng, có cổ yếu ớt dòng nước gấm dâng lên, tựa như ảo ngộng. Vẹn vẹn nháy mắt, cái kia dòng nước gấm liền đá chìm đáy biển, vô tung vô ảnh. Hắn cố ý lừa gạt Tần Hạo, là không nghĩ cô phụ có hảo ý, để tránh khỏi để đại ca lao tâm phí thần. Mặc dù lớn ca dược vô dụng, nhưng phụ thân vạn vạn không thể nói cho hắn biết. Chờ sau khi ta chết, đại ca sẽ hiếu kính ngài. Đứa nhỏ ngốc. Tần Lao Tư yêu quý vớt ve Tần Vũ khuôn mặt, tình thương của cha nước mắt làm ướt gương mặt. Xem ra Hạo Nhi tính sai, lục lương dịch cũng không có trong tưởng tượng như vậy thần bí. Phòng bên ngoài. Lén lén nghe nha hoàn nở nụ cười. Chương 31, Bạo Viêm Hồng Liên. Sáng sớm, phương đông vừa dâng lên một vùng sáng trắng, bách tính còn đang trong giấc ngộng. Thu điền trấn Đông Giao. Một con tuấn mã tại ven đường nhấm nháp cỏ non. Tuấn mã bên cạnh, đứng thẳng một vị 15-16 tuổi thiếu niên. Thiếu niên sắc mặt lanh tuấn, đỉnh đầu buộc tóc đuôi ngựa, bên hông chớ bên cạnh một cây đoản kiếm, nhìn qua sạch gọn lưu loát, rất có vài tia thiếu hiệp phong phạm. Chính là Tần Hạo. Thiếu gia, trên đường phải cẩn thận a. Tần Hạo ca ca, ta sẽ ở nhà chờ ngươi. Tần Hạo đứng trước mặt Tiêu Hàm cùng Lưu Việt, còn có Tần Lao Tứ. Ngày hôm qua cha xét hết Tần Vũ bệnh sau, Tần Hạo hoàn toàn có thể khẳng định lục lương dịch hữu hiệu. Thế nhưng, như nghĩ triệt để trừ tận gốc, còn xa xa không đủ. Còn cần 10 khỏa manh thu nội đan, dù cho cấp thấp nhất nội đan. Trong trấn có 3 đại thế gia thủ hộ, phụ cận manh thu câu bị chém giết hầu như không còn. Tần Hạo lần này ra ngoài, này đây thối thể tứ trọng thực lực, một mình đi năm ngoài trăm dặm Bạo Viêm Sơn sưu tập. Lại nói tiếp, vốn nên do Tần Lão Tứ đi làm. Tần Hạo không chịu, cố ý phải chính mình đi vào. Lý do cũng thập phần sung túc. Thứ nhất, Tần Vũ vừa có chuyển biến tốt đẹp, yêu cầu Tần Lão Tứ ở trong nhà chiếu cố. Thứ hai, Tần Hạo phải lịch luyện một phen, tăng cường thực lực của chính mình. Thứ ba, gia tộc sắp bắt đầu phối chế lục lương dịch, Tây Sơn khoáng sản cũng chuyển giao tới tay bên trong, yêu cầu Tần Lão Tứ chủ trì đại cục. Kỳ thực những này căn bản không phải sự tình. Nói cho cùng, Tần Hạo đi Viêm Bạo Sơn là vì một kiện chí bảo. Một kiện liền đế cấp cường giả đều có thể yên diệt chí bảo. Lưu Thúc, dược tài điếm ta xin nhờ ngươi. Tần Hạo dặn dò. Thiếu gia yên tâm. Lưu Việt vỗ ngực bảo chứng. Nha đầu. Mặc kệ ta tại hoặc không tại, ngươi phải khắc khổ luyện kiếm. Đây là một bộ ta đem qua chế tạo gấp gáp kiếm pháp, tuy rằng chỉ có huyền giai hạ cấp uy lực, so với Tử Vi Thiên Hồng kiếm phải dễ dàng gấp trăm ngàn lần. Tần Hạo kéo Tiêu Hàm tay, đem một cái vốn nhỏ từ ôn nhu giao trong tay nàng. Tiêu Hàm mở ra vừa nhìn, bên trong giảng giải thập phần cặn kẽ, bên cạnh còn trang bị hình nhân đồ án. Có thể thấy được, Tần Hạo là có cỡ nào dụng tâm. Huống chi, hắn là thức đêm vẽ ra tới. Ta nhất định chăm chỉ luyện tập, quay lại cho ngươi thất kinh. Tiêu Hàm ngẩng đầu nhìn đến Tần Hạo trong mắt tơ máu, không khỏi đau lòng vạn phần. Hắc hắc. Tứ Thúc, ta đi. Giúp ta nhìn chút nha đầu kia. Tần Hạo vuốt ve Tiêu Hàm đầu nhỏ. Nhãn thần tựa hồ muốn nói, bảo vệ tốt nàng. Hạo Nhi yên tâm, ta sẽ đem Tiểu Hàm trở thành nữ nhi đối đãi. Tần Lão Tứ trịnh trọng nói. Ân. Tần Hạo gật đầu. Phóng người lên ngựa. Hạo Nhi, kỳ thực. Kỳ thực. Ngươi phải cẩn thận a. Mắt thấy Tần Hạo phải đi, Tần Lão Tứ nội tâm vùng vây vạn phần. Lục lương dịch căn bản trị không hết Tần Vũ bệnh. Tần Hạo vì hắn hài tử, lẻ loi một mình đi Bạo Viêm Sơn, hắn chỉ có 16 tuổi, chỉ có thối thể tứ trọng. Bạo Viêm Sơn hung hiểm vạn phần. Như Tần Hạo có một cái ba dài hai đoạn, thế nào không phụ lòng chết đi đại ca cùng đại tẩu. Tần Lao Tứ sẽ cả đời sống ở ấy náy bên trong. Nhưng mà, Tần Hạo căn bản không suy nghĩ nhiều như vậy. Giá. Một tiếng quát nhẹ, tuấn mã nghênh ngang mà đi. Thiếu gia nỗ lực lên. Tần Hạo ca ca, ta sẽ cố gắng luyện kiếm. Tiêu Hàm nắm tay đặt ở bên mép hò hét. Hạo Nhi, Tứ Thúc xin lỗi ngươi. Tần Lao Tứ bắt đầu hối hận. Thế nhưng... Tần Hạo bóng lưng quyết tuyệt như vậy. Dược tài điếm có Lưu Thúc quản lý, cứ yên tâm đi. Còn như lục lương dịch. Hắc hắc, đánh chết phúc mụ cũng sẽ không nói ra phối phương. Tần Hạo dàn xếp được rồi hết thảy, hoàn toàn không có buồn phiền ở nhà. Lưu Việt vốn là đông viện thứ nhất thị vệ, theo phụ thân vào Nam ra Bắc, xử lý dược tài điếm sinh ý một bữa ăn sáng. Thu điển trấn khoảng cách Bạo Viêm Sơn 500 dặm xa, chỉ là một qua lại, ít nhất đều cần nửa tháng. Đoạn này thời gian, gia tộc chắc chắn triệu tập nhân thủ. Bắt đầu phối dược. Phúc mụ sẽ đem nấu dược quá trình dạy cho người hầu, sẽ không tiết lộ Lục Lương Dịch phối phương. Tây Sơn khoáng sản phương diện, Tần Hạo đối Tần Thế Long an bài cũng phi thường hài lòng. Tần Hạo hy vọng Tần Lao Tứ có thể kế nhiệm dưới đảm nhiệm tộc trưởng, khoáng sản phải nắm giữ ở tứ thúc trong tay. Còn như Tiêu Hàm, bởi vì Ngọc Truy duyên cớ, chắc lao đầu tử nổi lên lòng xấu xa. Chỉ cần Tiêu Hàm không ra Tần phủ, có Tần Thế Long áp trận, chắc Vấn Thiên căn bản không có hạ thủ cơ hội, trừ phi hắn muốn cùng Tần gia toàn diện khai chiến. Hồng Liên a Hồng Liên, ngươi làm hại bản đế trọng sinh tại đây, là nên hồi báo. Tần Hạo ra roi thúc ngựa, một đường thẳng đến Viêm Bạo Sơn. Nghe đồn, Bạo Viêm Sơn nguyên bản không gọi Bạo Viêm Sơn, gọi Đại Thanh Sơn. Tuy rằng danh tự có điểm thổ, là Sơn Thanh Thủy Tú. 600 năm trước, chợt hạ xuống một đạo thiên hỏa, Đại Thanh Sơn trở thành một mảnh đất khô cằn, kéo mấy trăm dặm, ước chừng đốt một năm dài. Đó là diệt thế một màn, tựa hồ mấy ngày liền đều đốt thủng lỗ thủng. Bách tính cho là thiên thần tức giận, từ nay về sau, Đại Thanh Sơn đổi tên là Bạo Viêm Sơn. Nhưng mà Tần Hạo biết, thiên thần căn bản là lời nói vô căn cứ. Hết thảy đều là bởi vì hắn mà ra. Như không đoán sai nói, 600 năm trước hạ xuống cái kia cây đuốc. Nhưng thật ra là cựu thiên chu thần trận bên trong Hồng Liên Hỏa. Hồng Liên Hỏa là thế gian hung nhất, bá đạo nhất, nhất vô tình hỏa, là cựu thiên chu thần trận ắt không thể thiếu nguyên tố một trong. Trước đây ta thân thể bị diệt, Thái Hư đỉnh bao vây lấy chấm linh thức chạy trốn, Hồng Liên Hỏa nhất định là nói nhổ ra. Tân Hạo nhớ tới liền thẹn thùng. Đỉnh A. Thích ăn nhất chính là hỏa. Phòng trưng lúc đó bảo vệ Tần Hạo lúc, nhịn không được tại trong trận pháp nuốt vài hớp. Về sau, hay bởi vì Hồng Liên Hỏa quá mức bá đạo, sẽ làm bị thương cùng Tần Hạo linh thức. Cân nhắc phía dưới, Thái Hư đỉnh mới đem hỏa phun đi ra ngoài, được dịp nôn tại nhân ra trên núi. Trên thực tế, xa xa không chỉ như vậy. Thái Hư đỉnh không chỉ nuốt Hồng Liên Hỏa, liền Cửu Tiêu Lôi, Càn Khôn Thổ, Diệt Thế Phong, Thẩm Phán Quang các loại. Cửu đại nguyên tố nhất tịnh nuốt vào. Kết quả phảng phất tiêu chảy một dạng, bay một đường, kéo một đường, sau cùng chỉ còn lại có Tần Hạo tại đỉnh bên trong. Đương nhiên, Tần Hạo có một chút không có đoán sai. Thái Hư đỉnh làm như vậy mục địa, chính là vì bảo vệ hắn. Kỳ thực Tần Hạo sống lại lúc, vừa một kích sống Thái Hư đỉnh, liền sinh ra liên hệ nào đó. Mơ hồ biết được Hồng Liên Hỏa tồn tại địa điểm. Chỉ bất quá, khi đó vì cứu Tiêu Hàm, về sau lại vì săn bắn, một mực làm lỡ đến bây giờ. Liên đế cấp cường giả đều có thể yên diệt Hồng Liên Hỏa, ngẫm lại cũng làm cho người kích động. 600 năm trước, đám kia lão gia hỏa vì dồn châm vào chỗ chết, thực sự là nhọc lòng, cũng không biết là bọn họ thế nào sưu tập. Phải lấy được trên đời bá đạo nhất Hồng Liên Hỏa, khó chi lại khó. Ít nhất Tần Hạo trở thành đan đế sau đó, vẫn không có thể tìm được. Bây giờ trí bảo đang ở trước mắt, há có thể bỏ qua tốt cơ hội tốt. Thế nhưng, có chuyện hắn không nghĩ ra, nếu Thái Hư đỉnh mang theo chính mình trốn ở đây. Vì sao phải chờ thêm 600 năm mới tá thi hoàn hồn, còn hết lần này tới lần khác lựa Tần gia đại gia thiếu. Cái kia bị gọi Tần đại phế gia hỏa. Chẳng lẽ chấm thân thể có chỗ gì hơn người? Tần Hạo không nghĩ ra. Trên thực tế cũng lười suy nghĩ. Việc cấp bách phải đi lấy hỏa. Thân là đan đế, không ai so Tần Hạo lại thêm kỳ vọng đạt được Hồng Liên, vậy đơn giản là luyện đan thần hỏa. Còn như thân thể cuối cùng có hay không bí mật, sau đó sẽ chậm chậm lý giải. Dù sao sống lại lúc, Tần Hạo liền kiểm tra qua, dụng câu không khách khí lời nói, quả thực rác rưởi bên trong chiến đấu cơ. Cứ việc hiện tại thân thể là chính mình. Chương 32, trên cây kết sỏi đầu. Nửa tháng sau. Bạo Viêm Sơn dưới. Cuối cùng đã tới. Tần Hạo lau một cái trên mặt bụi đất, lộ ra ngây thơ mỉm cười. Kỳ thực, 5 ngày trước hắn nên đến rồi. Bởi tại trên đường dạy dỗ mấy cái mắt không mở đồ vật, lại mua chút dự trữ, mới làm trễ mãi mấy ngày hành trình. Bây giờ, phóng nhãn nhìn lại, Bạo Viêm Sơn dưới cao lầu san sát, một manh biển người. Trải qua 500 năm dưỡng tức, nơi này khôi phục sinh cơ, một mảnh rậm rạp, trong dãy núi còn có vô số kỳ chân dị thú. Dần dần, người cũng càng ngày càng nhiều, vậy mà hình thành một tòa thành thị. Nơi này là dòng binh thiên hạ, người mạo hiểm thiên đường. Đương nhiên, cũng là ăn tươi nuốt sống địa ngục, hết thảy toàn bằng thực lực nói chuyện. Dưới chân núi tòa thành này, gọi Bạo Viêm Thành, trên danh nghĩa không về bất luận kẻ nào quản, phía sau chỗ rửa vững chắc là Phượng Ly Cung. Tiến nhập vào thành, Tần Hạo bị nó phồn hoa sở kinh ngạc, xa không phải phía ngoài đoán đến như vậy. Mua trước chút thịt mặn lại vào núi. Gật đầu, Tần Hạo hạ quyết tâm. Vòng qua dược liệu khu, đi tới nội đan thị trường giao dịch. Nhìn một chút có hay không thích hợp vì Tần Vũ chữa bệnh tài liệu. Tần Vũ thể chất quá yếu, yêu cầu một chút ôn hòa nội đan, Bạch Viên nội đan vẫn là cuồng bạo chút. Lúc tới sau, tứ thúc cho 5 vạn lượng ngân phiếu, là Tần Dư Hải hoàn lại một bộ phận đánh cuộc khoản nợ. Coi là Tần Thế Long cho 3 vạn, hiện tại Tần Hạo nghi ngờ cất gần 10 vạn lượng. 10 phần con nhà giàu một cái. Mặt khác, trước đây giúp Hồng Y tiểu cô lạnh diện sát 3 cái tụ nguyên cảnh, cũng cướp đoạt đến 1.000 lượng. Tụ nguyên cảnh con mang 1.000 lượng xuất môn, cũng không ngại mất mặt. Tần Hạo gắt một cái nước bọt. Đi qua đi ngang qua, không nên bỏ qua, phải gì có gì, mua gì gì tiện nghi, tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại, không muốn do dự, không muốn bồi hồi. U, vị công tử này mới tới a? Ta chỗ này có giới thiệu Bạo Viêm Sơn toàn bộ thế lực tài liệu cặn kẽ, xem ngươi là mới tới thuận tiện thích hợp một chút, 100 lượng bạc a. Một người trung niên ngăn lại lối đi. Vóc dáng không cao, gầy đến cùng khỉ một dạng. Chừng mấy ngày không trên một bữa cơm nó a. Một lượng. Tân Hạo phủi ném qua một khối bạc vụn. Trung niên hầu tử nội tâm mừng như điên, bất quá trên mặt thập phần đau lòng, hình như một lượng bạc vũ nhục nhân phẩm hắn. Được rồi, một lượng liền một lượng. Trung niên hầu tử đem một quyển sổ giao cho Tần Hạo. Ai ai ai? Công tử chờ một chút, ta chỗ này còn có Như Lai thần trưởng, Nhất Dương chỉ, Lăng Ba vi bộ đủ loại thiên cấp tuyệt học. Cút! Tần Hạo quả thực hết trô nói rồi. Thiên cấp công pháp như thế vụn đường cái. Ngươi gạt ta không đọc quá thư a? Chờ a, công tử nếu không thích, ta còn có lao thụ bàn can, nương nương tọa liên, cụ ông đẩy xe đẩy đủ loại. Ai nha? Ngươi đánh ta làm gì? Một quyền đánh bay trung niên hầu tử. Tần Hạo mở ra sổ đến xem. Bên trong giới thiệu quả thực thật cặn kẽ, ghi lại mấy cái không thể trêu chọc dòng binh đoàn. Đội trưởng thực lực tất cả tụ nguyên cảnh bên trên. Nhất là cuồng hùng dòng binh đoàn đội trưởng, bên cạnh có một cái hộ pháp thực lực đạt tới tụ nguyên cửu trọng, chỉ kém một phần liền tấn thăng làm nguyên sư cấp nhân vật, rất là kinh người. Chấm phải khiêm tốn một chút. Tần Hạo hơi hơi cảm thán, Bạo Viêm Thành thật đúng là cái tàng long ngọa hổ nơi ấy. Vị thiếu niên này chờ một chút, ta xem ngươi cốt cách kinh kỳ, thiên phú dị bẩm. Đầu phun ra một đạo thiên linh ánh sáng, là trong một vạn không có một võ học kỳ tài. Lão phu tên là Bạch Tự Họa, đạo hiệu Lưu Liên Thượng Tiên, vân du đến tận đây, muốn nhận ngươi làm đồ đệ, chỉ cần 50 lượng bạc là đủ rồi. Một tên đính vào đầu ổ gà, nhếch nhác đến cực điểm lão gia hỏa ngăn lại Tần Hạo. Hắn nhắm hai mắt, cảm giác cao to không gì sánh được. Phanh! Tần Hạo một cước khắc ở lão đầu trên mặt. Lão nhân hú lên quái dị, mang theo giày ấn bay ra ngoài. Tại chấm phía trước giả bộ cao nhân. Bạch Tự Họa, ta còn dạ hoạt đâu? Tần Hạo quét quét chân, tiếp tục hướng phía trước đi. Đứng lại, ta chính là dạ hoạt, ngươi xuất thủ đả thương người, nhục ta danh tiếng, hôm nay phải giáo huấn ngươi một phen. Đương nhiên, nếu như cho ta 10 lượng bạc, lập tức từ trước mắt ta biến mất. Tốt, tốt, tiểu nhân lập tức đi. Không đợi Tần Hạo xuất thủ, một cái lưu manh đanh đá xám xịt ly khai. Hắn từ cái này trên người thiếu niên cảm nhận được lạnh lùng sát ý. Nhiều năm tại Bạo Viêm Thành bên trong lan lộn. Điểm ấy nhãn lực hắn vẫn có, như lại càng quái, hay là lập tức liền sẽ biến thành một cái chết. Hô! Tân Hạo thở dài ra một hơi thở. Bạch Tự Họa, Dạ Hoạt, cái này đều cái quỷ gì? Bạo Viêm Thành bên trong cao thủ không ít, tên lừa đảo cũng như thế hoành hành. Vừa nghiêng đầu, Tân Hạo bị xa xa một cái quầy hàng thu hút. Quầy hàng chủ nhân là cái hán tử, để trần bên cạnh vai, trên người đầy vết chảo, đập vào mắt kinh hãi. Hắn không giống những người khác như vậy tự biên tự diễn, người khác không hỏi. Hắn liền an tĩnh ngồi. Hán tử quầy hàng bên trong bày một miếng nhỏ hắc thạch, Tần Hạo là được hắc thạch thu hút, rốt cuộc nhìn không thấu nó chất liệu. Lúc này, trong đầu Thái Hư đỉnh phóng xuất ra một loại tín hiệu, tựa hồ tại nói cho Tần Hạo, nó rất yêu cầu khối kia hắc thạch. Bán thế nào? Tần Hạo đi tới chỉ vào hắc thạch hỏi. 3.000 lượng. Hán tử ngẩng đầu, con mắt trái kết thành ba, dĩ nhiên là cái độc nhãn long. Ha ha ha. 3.000 lượng, ngươi không bằng chém giết. Tiểu huynh đệ chớ bị hắn lừa. Tới tới tới, đến ta chỗ này nhìn một chút. Không sai, một khối vụn tảng đá đòi người nhà 3.000 lượng, rõ ràng là ngoa nhân. Những gian hàng khác chủ nhân nhất tề vì Tần Hạo bên vực kẻ yếu. Cái này một tranh cãi ầm ĩ, đưa tới đại lượng người qua đường vây xem. Những vật khác 20 lượng một kiện, duy chỉ có khối này hắc thạch, 3.000 lượng một phần cũng không thể thiếu. Hán tử ngữ khí thập phần kiên quyết. Vây xem người rất là kinh ngạc, tráng hán này những vật khác chào giá coi như hợp lý. Vì sao đơn độc khối này hắc thạch phải cao như vậy? Không chỉ có cao, quả thực đen, đen dọa người. Như thế một khối vụn tảng đá, ném trên đường cái đều không người nhặt. Ta cũng không biết nó có ích lợi gì, thậm chí nói một chút dụng cũng không có. Thế nhưng, hán tử nắm chặt nắm đấm, biểu tình rất thống khổ, vì khối này hắc thạch, ta cái kia mấy cái huynh đệ bỏ ra sinh mệnh. Nguyên lai, một lần hắn và mấy cái huynh đệ vào núi, tại một thân cây trên phát hiện khối này hắc thạch. Hắc thạch khảm tại cây bên trong. Phảng phất tiến bộ đi một dạng. Hắn một cái huynh đệ thật tò mò, liền đi đến nhìn một chút. Cái này một chụp không sao cả, đưa tới rất nhiều kim cương lang. Kim Cương Lang là Bạo Viêm Sơn ngoại vi mãnh thú, thực lực cũng yếu nhất, giống như Tần Hạo chém giết lục giai bạch viên một dạng. Nhưng là chúng nó con số quá kinh người, chừng hơn 10 con. Trận chiến ấy, hán tử huynh đệ toàn bộ chết, chỉ có hắn còn sống trở về. Hắn đầy người vết máu cùng mù xuống con mắt, tất cả đều là Kim Cương Lang bắt. Các huynh đệ liều mạng giết mở đường máu, ta phải chiếu cố nhà bọn họ người. 3.000 lượng, một phần cũng không có thể thiếu. Nói đến đây, hán tử hai mắt đỏ đậm, chịu đựng không cho nước mắt rớt xuống. Người chung quanh một trận thổn thức, còn tưởng rằng hắc thạch có gì trô hơn người, nguyên lai là vụn tại trên cây tảng đá. Giờ khắc này, không ai đồng tình hán tử tao ngộ. Dù sao tại Bạo Viêm thành lăn lộn người, người nào quá không phải vết đao liếm máu sinh hoạt, người nào không có một chút bi thảm kinh lịch. Kẻ ngu si mới có thể mua hán vụn tảng đá. Cái này hắc thạch, ta muốn. Vâng. Tân Hạo một lời kinh tử lộ người. Lại muốn mua khối này phá tảng đá. Trong lời nói, Tân Hạo từ trong ngực lấy ra 3.000 lượng ngân phiếu, thậm chí còn nhiều hơn hai cái, nhất định giao cho quầy hàng chủ nhân. Cảm tạ. Cảm ơn ngươi. Hán tử run rẩy tiếp nhận ngân phiếu, trong mắt lòng cảm kích. Cứ việc chỉ có một con mắt, có thể cái kia trong mắt lệ quang như thế chân thành. Đợi một tí. Khối này hắc thạch, lão tử cũng coi trọng. Kinh ngạc, một cái bất thiện thanh âm vang lên. Chương 33, ngươi liền theo ta đi. Theo người khác, Tần Hạo dụng 3.000 lượng bạc mua một khối phế tảng đá, quả thực ngu xuẩn muốn chết. Không, là bại gia tử. Tiểu tử này nguyên lai là cái con nhà giàu. Trên người hắn tiền nhất định không ít. Trong giây lát đó, tất cả mọi người ánh mắt đều trở thành tham lam. Cái này rõ ràng là một cái lớn dê béo. Bạo Viêm thành bên trong giết người đoạt tiền sự tình thường có phát sinh. Huống hồ, Tần Hạo vẫn là lẻ loi một mình. Như vậy, cơ hội tới. Chỉ là mọi người không nghĩ tới, có người sẽ giữa ban ngày trực tiếp xuất thủ. Không khỏi, bao gồm Tần Hạo ở bên trong, đồng thời nhìn phía chủ nhân thanh âm. Đây là một cái thân thể to mọng tên béo. Tên béo đi theo phía sau ba tên hùng hổ người và vỡ. Lúc này, mọi người nhất tề lui về phía sau, ánh mắt thật hay kiêng kỵ. Bởi vì tại tên béo ngực, thêu một cái, xài, tự. Bọn họ là xài lang dòng binh đoàn người. Hiện trường cũng có người nhận ra, mập mạp này tên là Chu Bắc Thông, biệt hiệu Tiểu Ngân Trùng, là xài lang dòng binh đoàn một vị trưởng lão đệ đệ, thân phận không thấp. Tần Hạo nheo lại hai mắt, trong đầu loại bỏ bên cạnh tin tức. Quyền kia mua được sổ trên viết rất rõ ràng. Xài lang dòng binh đoàn là Bạo Viêm thành tam đại dòng binh đoàn một trong, mặc dù là lót đáy một cái. Nhưng là, bọn họ đội trưởng thực lực đạt tới tụ nguyên ngũ trọng. Không phải Tần Hạo có thể mà đối kháng, ít nhất trước mắt không phải. Một khối vô dụng tảng đá, ngươi phải nó làm quá mức. Tần Hạo mặt vô biểu tình nói đến. Lao tử chính là ưa thích, tùy hứng, ngươi phải tặng nó cho ta. Tên béo ngớp đầu lên, nhãn thần trêu tức nhìn phía Tần Hạo, còn không ngừng liếm đầu lưỡi, dáng dấp hèn mọn đến cực điểm. Đưa cho ngươi. Chê cười. Tần Hạo xoay người rời đi, không công phu cùng hắn vô nghĩa. Chỉ là, cái kêu ba tên người vạm vỡ đã ngăn cản Tần Hạo lối đi. Như vậy đi, ta xuất một cái tiền đồng, ngươi đem bán cho ta. Đương nhiên, cũng bao gồm ngươi ở đây bên trong. Chu Bắc Thông biểu tình càng là lớn lối vài phần, nhìn Tần Hạo ánh mắt càng thêm trở thành cuồng nhiệt, khoe miệng còn chảy ra một chuỗi nước bọt. Phảng phất lúc này hắn thấy không phải thiếu niên, mà là một mỹ nữ. Hết rồi, tiểu tử này bại. Tiểu Ngân Trùng chẳng lẽ không phải lãng đắc hư danh, lại một cái ngây thơ thiếu niên phải chịu khổ hắn độc thủ. Ai bảo nhân gia hậu đài cứng rắn đâu? Chu Bắc Thông đại ca là xài lang dòng binh đoàn trưởng lão. Hơn nữa, vẫn là đội trưởng trợ thủ đắc lực. Không biết thiếu niên này sẽ bị hắn thế nào đùa chơi chết. Trong đám người phát sinh trận trận thở dài. Lao thiên mắt bị mù, tốt như vậy lớn dê béo tiến vào Tiểu Ngân Trùng trong miệng. Đồng thời, cũng có người bắt đầu đồng tình Tần Hạo. Chu Bắc Thông có đoạn phích yêu thích, không ít thai họa nam đồng. Bị hắn trà đạp Nam Hải, đều không ngoại lệ đều không kết cục tốt. Hắn nhất định là coi trọng thiếu niên kia tư sắc. Chu gia. Thỉnh cầu ngài dơ cao đánh khẽ, không nên làm khó vị tiểu huynh đệ này, ta nguyện ý không ràng buộc đem hắc thạch đưa cho ngài. Lúc này, bán hắc thạch hán tử đứng dậy, không núm cho Chu Bắc Thông nói tốt. Cứ việc trong lòng rất là bi thống, cái kia hắc thạch tống táng các huynh đệ tính mệnh. Nhưng là, hắn cũng không có cách nào. Hắn không muốn nhìn thấy Tần Hạo bị Chu Bắc Thông trả đạp. Tần Hạo là người tốt. Tiểu huynh đệ, tiền ta cũng không cần, ngươi đi nhanh đi. Hán tử móc ra ngân phiếu, sẽ phải kín đáo đưa cho Tần Hạo. Để hắn nhanh chóng ly khai. Ta để hắn chạy xong chưa? Chu Bắc Thông nham hiểm thanh âm vang lên. Chu gia, ngươi. Hán tử vừa nghiêng đầu. Bành. Trước mặt bổ tới một cái trọng chân, tên béo thủ hạ một kích đem hán tử đạp đi ra ngoài. Chu gia làm việc, vụn chó cũng dám ngăn trở. Két két. Tân Hạo nắm chặt nắm đấm. tên kia hán tử bị trọng thương, trước mắt còn không có khôi phục. Như vậy ăn nói khép nép cầu người, nhưng là cái này họ Chu.
Hắc hắc. Tiểu mỹ nhân, ta khuyên ngươi ngoan ngoan từ ta, miễn cho da thịt nổi khổ.
Đương nhiên, ngươi nếu là phản kháng nói, vẫn là một dạng phải theo ta đi.
Hay là như vậy kích thích hơn, ngươi tên là A, ngươi vùng vậy A, để ra nghe một chút ngươi thê mỹ cầu cứu cùng kêu rên.
Ha ha ha. Chu Bác Thông dâm tà đi tới, còn vươn một cái đẩy mỡ ngang tay, vén hướng Tần Hạo cằm.
Tần Hạo nhãn thần rồi đột nhiên căng thẳng. Chẳng lẽ mập mạp này là
Đoạn Đông Thích?
Đáng chết đồ vật.
Chấm nhưng là đan đế, rõ ràng bị tên béo.
Họ Chu, đừng vội khinh người quá đáng.
Trong lúc Tần Hạo bạo phát thời điểm, một tiếng gầm lên vang lên.
Bán hát thạch hán tử giằng co, cái chán máu tươi thuận theo con mắt chảy xuôi, hắn nghiến răng nghiến lợi đi tới Tần Hạo bên cạnh, tiểu huynh đệ, chạy mau à.
Cậu vật, còn dám ngăn trở ta chuyện đẹp, phế đi hắn.
Chu Bác Thông cũng là giận dữ, phất tay chỉ hướng hán tử.
Bá.
Một đạo đao mang nghiêng bên trong bổ tới.
Một đao này tàn nhẫn không gì sánh được, trực tiếp bổ về phía hán tử não đại.
Ghê tởm.
Hán tử sớm dự liệu được nguy cơ, thế nhưng thương thế phát tác, thân thể không làm được phản ứng, mắt thấy sẽ chết tại xài lang dòng binh đoàn nhân thủ bên trong.
Ai?
Tần Hạo khẽ thở dài một cái. Vốn là chuẩn bị cùng Chu Bác Thông đi, đến trưa người nơi ấy, được dịp tận diệt xuống.
Giết hắn, cũng sẽ không bị người phát hiện.
Còn có thể thuận lợi móc đi trên người hán tiền.
Nhưng là vị này bán hắc thạch đại ca.
Bàn tay giơ lên.
Hai ngón tay dễ dàng kẹp lấy bổ tới lưỡi dao, liền đứng ở hán tử gương mặt bên cạnh, huyền huyền ảo ảo.
Được rồi, chấm liền phản kháng cho người xem.
Tân Hạo ngón tay lắc một cái.
Giang giác.
Đao đoạn.
Thuận lợi cắm vào người nọ trong ngực.
Người.
Ghê tởm.
Ầm ầm.
Tên béo thủ hạ phủ phục ngã xuống đất, bị chết không thể chết lại.
Ta trời.
Thật nhanh.
Ta mắt mù a.
Xung quanh gây nên hiên nhiên gây rối.
Theo bọn họ, bán hắc thạch hán tử chết chắc rồi.
Không nghĩ tới thiếu niên hẳn là cái luyện gia tử.
Hơn nữa, thực lực còn không thấp.
Thế nhưng lập tức, bọn họ lại nhìn có chút hả hê lên.
Dám giết Chu Bác Thông thủ hạ, không biết hôm nay Bạo Viêm thành thủ trước người, chính là xài lang dòng binh đoàn sao.
Thiếu niên này chết chắc rồi.
Hôn trướng đồ vật.
Chu Bác Thông thất thần một chút, thanh tỉnh sau giận dữ không gì sánh được.
Nhị cầu theo chính mình nhiều năm, có thối thể tam trọng thực lực.
Tiểu tử này vừa ra tay sẽ muốn nhị cầu mệnh, thực lực còn tại thối thể tam trọng bên trên.
Đánh cho tàn phế hai tay hắn cùng hai chân, không muốn phá hư cái kia tuấn mỹ khuôn mặt, ta muốn đem hắn ngược đãi chí tử.
Đến lúc này, Chu Bác Thông còn tại tham luyến Tần Hạo tư sắc, không hổ là tiểu ngân trùng.
Giết!
Còn thừa hai tên đại hán cũng không phải người ngu, thực lực và nhị cầu một dạng, đều là thối thể tam trọng.
Nhị cầu bị một kích bị mất mạng, không có lực phản kháng chút nào.
Lúc này, hai người đồng thời công hướng Tần Hạo. Vững vàng nghe theo Chu Bác Thông mệnh lệnh, không lấy chỗ hiểm, chỉ cầu cầm tàn hai tay cùng hai chân.
Ngu xuẩn.
Tần Hạo nghiêng người một tránh né hai người công kích, một chỉ điểm ra.
Ha ha.
Điểm kim chỉ chui vào một người trong đó hậu tâm, đục lỗ trái tim.
Đại cầu.
Con thương một người thấy đại cầu ngã xuống, cực kỳ bi thương, bọn họ tỉ muội tình thâm, đồng thời phụng dưỡng Chu Bác Thông nhiều năm.
Bây giờ, tỉ muội chết hai cái.
Phải mạng người.
A Hoàng phẫn nộ không thể bóc. Hoàn toàn quên mất Chu Bác Thông dặn dò, một đao chém về phía Tần Hạo mặt.
Thiếu niên này, phải chết.
Kết thúc a.
Tần Hạo không chút sức mẻ, bàn tay mơn trớn bên hông.
Bá.
Một đạo tử mang hiện lên.
A Hoàng cứng ngắc tại chỗ, trên mặt xuất hiện một đạo vết máu, sau đó, giơ đao cũng chậm rãi biến thành hai đoạn, mang theo không nên tin tưởng nhãn thần vào Diêm Vương điện.
Đại cầu, nhị cầu, A Hoàng.
Chu Bác Thông giật mình nhìn một màn này.
Ngắn ngủi vài giây.
Chết hết.
Không khỏi, trên mặt hiện lên một cái sợ hãi.
Chương 34, lấy đầu ngươi.
Người chung quanh cũng là một trận thổn thức.
Thiếu niên này ăn gan hùm mật báo, phản kháng Chu Bác Thông không nói, còn liền giết hắn ba tên ái thiếp.
Cái kia ba tên ái thiếp tất cả đều là thối thể tam trọng.
Bị thiếu niên chém dưa thiết thái một dạng lược ngã xuống đất.
Nhất là sau cùng nhất kiếm, trực tiếp gọt tới chặt đứt A Hoàng đao.
Kiếm kia.
Không tầm thường.
Thế nào?
Phản kháng kết quả ngươi còn hài lòng không?
Tân Hạo lợi kiếm tồn tại, lạnh lùng hướng đi Chu Bác Thông, ngươi là lựa chọn tự sát, miễn cho ô uế chấm tay, hay là muốn vùng vẫy một chút?
Hay là rằng có kích thích hơn, ngươi tên là A?
Để chấm nghe một chút ngươi thê mỹ cầu cứu cùng kêu rên.
Tân Hạo thanh kiếm chỉ hướng Chu Bác Thông.
Hảo kiếm, hảo kiếm.
Chu Bác Thông sợ hãi qua đi, không có một chút sợ hãi.
Nhãn thần chăm chú nhìn Tân Hạo trong tay tử vẫn kiếm, nguyên lai là thanh lợi khí.
A Hoàng đao cũng không phải phổ thông binh khí. Là một thanh thượng phẩm phàm binh.
bị Tần Hạo trực tiếp gọt tới đoạn. Chơi xanh à, đại địa à, ngươi vì sao phải thanh đẹp như thế mỹ nhân đưa đến trước mặt của ta? Mỹ nhân còn mang theo đồ cưới. Chu Bác Thông mắt thả kim quang, người muốn, kiếm. Cũng muốn. Ngươi thật giống như một chút còn không sợ. Tần Hạo cứu lên một chút cảnh giác. Hắc hắc. Ta sợ cái gì? Ngươi bất quá thối thể tứ trọng mà thôi, lão tử nhưng là thối thể lục trọng, ha ha ha. Chu Bác Thông cất tiếng cười to, một cước đạp rơi, lại đem dưới thân thạch bản đạp thoái, thối thể lục trọng lực lượng hoàn toàn bạo phát, khí thế kinh người. Người chung quanh lắc đầu thở dài. Tân Hạo vẫn là khó thoát tiểu ngân trùng ma trưởng. Bán hắc thạch hán tử cũng thập phần lo lắng, nhưng là hắn bất lực. Ba động quyền. Chu Bác Thông di chuyển, vừa ra tay chính là giữ nhà bản lĩnh. Ba động quyền là hoàng giai cao cấp nguyên kỹ, phi thường lợi hại. Mềm yếu vô lực. Tân Hạo liền kiếm đều lười dụng, điểm kim chỉ thẳng tắp xuyên qua. Chu Bác Thông nội tâm mừng như điên. Tiểu tử này không sử dụng lợi khí, trực tiếp đem tay đưa tới rồi. Ngẫm lại đã cùng, vô luận tốc độ, lực lượng vẫn là lực bộc phát, tại thối thể lục trọng thực lực phía trước, tiểu tử kia hoàn toàn không tại một cấp bậc. Mặc dù có lợi khí, cũng căn bản chém không đến. Thế nhưng một giây kế tiếp, Chu Bác Thông liền giật mình. Tân Hạo thuận theo hắn khe hở đâm vào nằm đấm, trực tiếp đâm tới cổ tay chỗ, phát lực phía dưới, điểm kim chỉ đem nguyên cả cánh tay chấn vỡ. Chu Bác Thông đánh hướng Tần Hạo ba đạo quyền, một chút thương tổn đều không tạo thành. A! Giết lợn như vậy chu lên văng lên, Chu Bác Thông ngã nhào trên đất. Oeng! Quan chiến người như sấm đại trấn. Thối thể lục trọng tiểu ngân trùng thất bại. Thiếu niên kia rành rành chỉ có thối thể tứ trọng, vì sao chỉ pháp sắc bén như thế? Ngươi! Giấu giếm thực lực. Chu Bác Thông cánh tay phải biến mất, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Tân Hạo không trả lời, tử thần một loại lạnh lùng đi tới. Trên thực tế, cũng có thể nói hắn giấu giếm thực lực. Bởi tu luyện bất diệt luân hồi quyết, Tân Hạo thối thể tứ trọng có thể so với thối thể lục trọng. Vô luận tốc độ, lực lượng, vẫn là lực bộc phát, so với thối thể lục trọng còn cường không kém. Điểm kim chỉ là thiên cấp cao cấp nguyên kỹ. Thiên cấp đối hoàng giai, miểu sát hảo vô huyền niệm. Chu Bác Thông quả thực đổ con lợn một cái. Người dám giết ta? Đại ca của ta nhưng là bị tử vong bóng ma bao phủ, Chu Bác Thông đang muốn mang ra vị kia gió. Rối loạn vô cùng đại ca, nỗ lực hù chết Tần Hạo. Bành! Tần Hạo một cước đạp, thanh Chu Bác Thông nao đại chăm chú áp trên mặt đất, thạch bản đều đập vụn. Ta sai lầm. Thiếu hiệp tha ta một mạng, vung tha ta. Chu Bác Thông giơ lên vết máu khuôn mặt, trên người lan tràn một cổ nước tiểu mùi vị. Tần Hạo nhíu mày, vung tha ngươi. Ngươi vừa mới có từng vung tha ta. Bán hắc thạch đại ca cầu ngươi thời điểm, ngươi làm sao từng buông tha hắn? Khi ngươi ngược đãi này nam đồng lúc, có từng buông tha bọn họ? Không. Ta còn không muốn chết, đại ca của ta rất nhu bút. Bá. Nhất kiếm sẽ qua, Chu Bác Thông thanh âm hơi ngừng, nao đại lăn ra ngoài, biểu tình lại như vậy tuyệt vọng. Lộc cộc. Hiện trường người nuốt nước miếng một cái. Thịnh hành bạo viêm thành tiểu ngân trùng liền chết như vậy. Chết ở một thiếu niên trong tay. Chơi ạ. Mới vừa rồi còn cho là hắn là lớn dê béo, muốn cướp tiền hắn. Lúc này, sợ hãi tại trong lòng mỗi người lan tràn. Tân Hạo không phải mặc cho người xâm lược lớn dê béo, là một tôn không thể trêu chọc sát thần. Thế nhưng, hắn cũng sống không lâu. Bởi vì, hắn đắc tội tất cả xài lang dòng binh đoàn. Tân Hạo không công phu nhàn rỗi, chém giết Chu Bác Thông sau, tay chân lênh lẹ lật một lần, lục soát đi ra bó to ngân phiếu. Đừng lo lắng, trốn A. Bán hắc thạch hán tử phản ứng đầu tiên. Không nói hai lời, một tay lấy Tần Hạo đẩy đi ra ngoài. Hôm nay thủ chức chính là xài lang dòng binh đoàn, hiện tại không đi, đợi liền không đi được. Ha ha! Người gặp có phần, các vị thu nhận. Tần Hạo xoay người thanh một sấp ngân phiếu về hướng đoàn người. Ảo! Phiêu phiêu sái sái, dường như bông tuyết đẩy trời phi lạc. Trong giây lát đó, thất thần mọi người lập tức phản ứng kịp, hướng về phía mặt đất ngân phiếu một trận trang giành. Người thiếu niên này phẩm không tệ, chém giết Chu Bác Thông cũng là vì dân trừ hại. So với này trông được không còn dùng được ra hỏa, hắn thực sự là vị thiếu niên anh hùng. Chuyện gì xảy ra? Trời ạ, Chu gia. Xài lang dòng binh đoàn người nghe được tranh đấu động tĩnh, cuối cùng chạy tới, kết quả chậm một bước. Người phương nào làm? Một tên đội trưởng cấp bậc người trừng mắt huyết hồng con mắt quát lớn. Hôm nay là hắn tiểu đội trực ban, Chu Bác Thông tại hắn mí mắt dưới bị người giết. Nếu như trưởng lao trách tội xuống tới, ai cũng sống không được, toàn bộ phải cho tiểu ngân trùng chôn cùng. Phải tìm được hung thủ. Thanh hung thủ bầm thây vạn đoạn, khả năng dẹp loạn trưởng lão lửa giận. Là một cái hơn 50 tuổi lão gia hỏa, tự xưng Lưu Liên Thượng Tiên Bạch tự họa. Bán hắc thạch hán tử chỉ hướng nam địa phương, hắn hướng phía nam chạy. Không sai, lão nhân hướng phía nam chạy. Chúng ta đều nhìn thấy. Cấp ngân phiếu người đồng thời chỉ hướng nam địa phương. Ta cái rảnh. Bạch Tự Họa trốn ở trong một cái góc chửi ầm lên, sau đó, hóa thành một đạo bụi mù biến mất vô tung vô ảnh. Một nhóm người đuổi bắt, những người còn lại bảo vệ tốt hiện trường, không nên lộn xộn sát chết, nhanh đi bẩm báo Chu Thần Thông trưởng lão. Xài Lang tiểu đội trưởng lúc này ra lệnh. Lúc này, Tần Hạo đã thừa dịp hỗn loạn, thi triển Thủy Phong Thần Hành bộ thẳng đến phương Bắc Bạo Viêm Sơn Mạch. Trong lòng cũng phi thường cảm tạ Bán Hắc Thạch đại ca, đối phương hướng địch nhân cung cấp giả tình báo. Còn như vị kia Lưu Liên thượng tiên, tự cầu đa phúc a. Lộn xộn người trong đống. Một tên thân mặc áo đen, vóc dáng dị thường cao đại nam nhân, nhìn Tần Hạo chạy trốn phương hướng, lộ ra một tia lạnh lẽo dáng tươi cười. Hắn cả người tản ra sát khí, thân ảnh lóe lên, liền biến mất ở tại chỗ. Người này tên là Hắc Sát, tại Thiên Hâm thành sát thủ trên bảng xếp hạng, bài danh thứ 5. Thu Điền trấn có người xuất 10 vạn lượng bạc trắng thu Tần Hạo náo đại. Hắn một đường truy tung đến tận đây, Tần Hạo là hắn mục tiêu. Vừa mới Tần Hạo xuất thủ động tác, hắn toàn bộ nhìn ở trong mắt. Thối thể tứ trọng, có thối thể lục trọng thực lực, còn có một thanh lợi khí nơi tay. Hắc Sát phân tích hết thảy. Đối với lần này, có vẻ có chút khinh thường. Tần Hạo giống như kiến hôi một loại, cũng phiền phức chính mình tụ nguyên tam trọng cao thủ đứng ra. Bất quá, xem tại 10 vạn lượng bạc trắng phân thượng, sẽ theo tay lấy Tần Hạo náo đại a. Chương 35, lao đầu nổi giận. Bạo Viêm Sơn Mạch. Tần Hạo ra khỏi thành, một đường trốn ở đây, phía trước là rậm rạp sơn lâm. Thở dài một hơi, như bị bắt tại, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Bạo Viêm Sơn Mạch là Khương Quốc lục đại hiểm địa một trong, chia làm ngoại vi, bên trong vây cùng trung tâm khu vực. Ở ngoại vi hoạt động một loại là manh thú. Bên trong vây bên trong manh thú rậm rạp, nguy hiểm trùng trùng. Còn như khu vực nòng cốt, còn có cường hãn huyền thú thường lui tới. Nghe đồn 20 năm trước, Khương Quốc đệ nhất cao thủ Khương Vô Thượng, thực lực đạt tới nguyên thánh cảnh, kết quả cận tại Bạo Viêm Sơn khu vực nòng cốt đợi 2 ngày. Đi ra lúc, đã hấp hối, gần như trở thành phế nhân. Lấy Tần Hạo trước mắt tiêu chuẩn, ở ngoại vi lăn lộn đều có chút miễn cưỡng. Đương nhiên, hắn lần này mục địa là vì lấy Hồng Liên Hỏa. Căn cứ Thái Hư đỉnh đưa ra, Hồng Liên Hỏa thất lạc ở Bạo Viêm Sơn ngoại vi cùng bên trong vây lúc này. Cũng không biết hắc thạch cuối cùng có gì tác dụng. Thái Hư đỉnh tựa hồ phi thường khát vọng tảng đá kia. Lúc này là nên tìm cái yên lặng nơi ấy nghiên cứu một chút. Tần Hạo trong lòng có chút ít hưng phấn. Vào núi sau tìm được một nơi sơn động, cửa động bị đại thụ che đậy, tuyệt hảo ẩn thân chỗ. Tần Hạo lúc này lấy ra hắc thạch. Kết quả xem kỹ càng nửa ngày, không thu hoạch được gì. Đây rốt cuộc là cái gì ngọn ý? Nhìn trong tay hắc thạch đầu, Tần Hạo có chút không nói gì, sau cùng dần dần thất vọng. Vụ. Chật, trong đầu Thái Hư đỉnh nổi lên phản ứng, bạo diệu xuất cường liệt tử kim quang mang. Từ ngoại giới nhìn lại, Tần Hạo sọ não hiện ra giống như cái to lớn bóng đèn. Sau đó một trận thống khổ truyền tới. Thái Hư đỉnh vậy mà trực tiếp ly thể, huyền phù ở tại Tần Hạo phía trước. Chỉ thấy nó đỉnh miệng hướng xuống dưới, nhắm ngay Tần Hạo bàn tay, đem cái kia hắc thạch hút vào. Tần Hạo hết sức kinh ngạc, không dám núp ních. Hắn có một loại dự cảm, kế tiếp sẽ có thần bí sự việc phát sinh. Không ngoài sở liệu, Thái Hư đỉnh hút vào hắc thạch sau đó, quang mang trở thành mãnh liệt hơn, đâm vào người không mở mắt nổi. Tần Hạo vội vàng nã thủ ngăn trở, lại mở mắt ra lúc. Một cái tiểu xảo lung linh nhẫn xuất hiện ở phía trước. Cái này, chẳng lẽ là... Tần Hạo vẻ mặt khiếp sợ chậm rãi hóa thành mừng như điên. Không lưỡng lự, trực tiếp đem nhẫn bao ở trên tay. Vâng! Giờ khắc này... Hai người lúc này lần thứ hai xuất hiện liên hệ, lượng lớn tin tức như nước thủy triều vào tới. Quả thế, Tần Hạo thanh âm rất là kích động, thân thể đều đang run rẩy. Hắc thạch là nghìn năm khó gặp không linh thạch. Thái Hư đỉnh nuốt hắc thạch, tiến hóa. Không, không phải tiến hóa, mà là chữa trị một bộ phận thần khí công năng. Nó bên trong sinh ra dị không gian, có tồn trữ vật phẩm năng lực. Nói trắng ra là, tương tự với trong truyền thuyết không gian giới chỉ. Nhưng nó không phải đơn thuần không gian giới chỉ. Mà là một kiện có thể tồn trữ đồ vật thần khí. Thần khí năng lực hay thay đổi, có thể căn cứ chủ nhân ý nguyện tùy thời cải biến vẻ ngoài. Cải biến chủng loại thập phần có hạn. Lấy tình huống trước mắt xem, Thái Hư đỉnh chỉ có thể ở đỉnh cùng nhẫn lúc này qua lại chuyển hoán. Có lẽ là nó nhận thấy được Tần Hạo trước mắt tình cảnh, bên cạnh thiếu khuyết một kiện trọng yếu trữ vật công cụ. Trên thực tế, nó mang đến kinh hỉ xa xa không chỉ nơi này. Đem Tần Hạo đem nhẫn đeo ngón tay một cái trước mắt. Cảnh giới giống như ngồi trên bệ bắn hỏa tiễn. Bằng không rút thăng hai cái đẳng cấp. Từ thối thể tứ trọng tấn thăng làm thối thể lục trọng. Cái này cổ lâu nay lực lượng, chấm thân thể. Tần Hạo thực sự là kinh hỉ vạn phần. Kiếp trước, thực lực của hắn đạt được nguyên tông thời điểm, mới tốn sức thiên tân vạn khổ, luyện chế ra một kiện rác rưởi nhỏ tu di túi. Tu di túi có thể co rút lại mở rộng, cùng không gian giới chỉ một dạng dùng để thả đồ vật, bên trong không gian thập phần nhỏ hẹp. tấn thăng nguyên tôn sau đó, mới có nhân sinh kiện thứ nhất túi càn khôn, bên trong không gian phi thường thật lớn, đủ để trang bị một ngọn núi. Nhưng mà, Thái Hư đỉnh biến ảo không gian giới chỉ, không gian ước chừng so túi càn khôn lớn thập bội còn nhiều hơn. Quan trọng hơn là, nó nuốt hắc thạch, còn rút thăng Tần Hạo cảnh giới. Không hổ là thần cấp cường giả pháp khí, ha ha ha. Tần Hạo song hỉ lâm môn, tâm tình lần thoải mái. Cảnh giới co tăng lên, công pháp tự nhiên không thể lạc hậu. Mấy ngày kế tiếp, hắn liền tại trong sơn động tu luyện bất diệt luân hồi quyết. Cần phải đem, luyện thể thuật, cũng để thăng tới lục trọng. Lục điệp ra, có thể so với phổ thông thối thể bắt trọng, thậm chí so thối thể bắt trọng còn mạnh hơn một chút. Ít nhất, gặp phải tụ nguyên cảnh lúc mặc dù đánh không lại, chạy trốn hẳn không phải là vấn đề a. Tiểu ngân trùng đại ca nhưng là tụ nguyên cảnh đâu. 5 ngày sau, Tần Hạo ra khỏi sơn động, khoe miệng mỉm cười, tiến độ vững vàng. Trên mặt nhộn nhạo tự tin chứng minh, hắn lại mạnh không ít. Xoay xoay cái cổ, phát sinh lốt bốt âm hưởng. Tần Hạo một quyền đánh ra, chấn ở tại phía trước một khỏa trên cây to. Giang giác. Một đạo chiều rộng một khe lớn xuất hiện ở thân cây, cái khe như thiểm điện như vậy rất nhanh lan tràn. Sau đó, cao tới 20 thước đại thụ biến thành đầy đất vụn gỗ. So chấm trong tưởng tượng còn mạnh hơn. Tần Hạo thành công đem luyện thể thuật để thăng tới lục trọng. Để ý hắn bên ngoài là, một quyền này lực lượng chứng minh, hắn thối thể lục trọng so người khác thối thể bắt trọng mạnh không chỉ một phần. Bất diệt luân hồi quyết thực sự là lợi hại. Có sát khí. Kinh ngạc, Tần Hạo cảnh giác vạn phần. Phương xa có cổ kinh người khí thế đang đến gần, tốc độ thật nhanh. Có thể thấy được, người đến thực lực không giống bình thường, không phải Tần Hạo có thể mà đối kháng. Mà người nọ khí tức chính vững vàng tập trung vào Tần Hạo, rõ ràng cho thấy hướng về phía hắn tới. Chẳng lẽ là tiểu ngân trùng đại ca? Tần Hạo thực lực vừa có đề thăng, đã tới rồi một cái cường ngạnh đối thủ. Bất đắc dĩ là, trước mắt đánh không lại hắn. Trốn. Quyết định thật nhanh, Tần Hạo thi triển thủy phong bộ, lần thứ hai thâm nhập Bạo Viêm Sơn. Tuy rằng càng đi về phía trước, manh thú thì càng nhiều. Tần Hạo minh bạch, như vậy ngược lại an toàn hơn. Bởi vì có manh thú khí tức hôn tạp duyên cớ, địch nhân liền vô pháp chuẩn xác bắt chính mình. Không biết chạy vội bao lâu, sẽ ở đó đáng sợ khí tức càng ngày càng gần, mắt thấy muốn đuổi kịp Tần Hạo thời điểm, lại không hiểu tiêu thất. Giờ khắc này, Tần Hạo mệt mỏi đặt mông ngã xuống đất, cả người bị ướt đẫm mồ hôi, từng ngụm thở hổn hển. Kỳ quái, thế nào chợt tiêu thất? Ngẫm lại có điểm nghĩ mà sợ. Thủy phong thần hành bộ đều không bỏ rơi được người này, thực lực ít nhất đạt tới tụ nguyên tam trọng. Này, tiểu tử, đem bên cạnh ngươi cái kia khúc gỗ ném tới. Một cái tang thương thanh âm vang lên. Tần Hạo quay đầu nhìn lại. Phía trước ngồi chồm hổm bên cạnh một cái lão nhân bẩn vô cùng, y phục đều là mù vá, trên mặt đen thủi lùi. Dáng dấp so Lưu Liên Thượng Tiên Bạch Tự Họa còn muốn nhếch nhác và phần. Lẽ nào hắn là Bạch Tự Họa đại ca? Lại là một cái hết ăn lại uống ra hỏa. Tần Hạo ghét bỏ bĩu môi. Hôn tiểu tử, ta cho ngươi đem đầu gỗ ném tới. Lao đầu lần thứ hai lên tiếng, ngữ khí có chút không vui. Tần Hạo cũng nghẹn nổi giận trong bụng, bị người đuổi lâu như vậy, chính muốn xông qua đem Bạch Tự Họa đại ca bạo đánh một trận. Lúc này hắn mới phát hiện, lao đầu tại sưởi ấm. Không, hắn tại chế thuốc. Lần này, Tần Hạo giật mình. Với tư cách đan đế sống lại, hắn đối dược liệu thập phần mẫn cảm. Lao nhân trước thân dựng bên cạnh dược bình, nồng nặc mùi thuốc di tán mà đến. Tần Hạo cơ hồ có thể căn cứ mùi thuốc, đoán được đối phương tổng cộng dùng vài loại dược liệu, thậm chí ngay cả phân lượng đều có thể lần mò nhất thanh nhị sở. Lão phu cho ngươi đem đầu gô nem tới, ta đều hô ba tiếng, ngươi có nghe hay không? Có tin ta hay không đánh ngươi? Thông suốt bên trong, lão nhân nổi giận. Chương 36, ta cuộc đời này chỉ lấy một cái đồ đệ. Ném liền ném A, tính tình còn không nhỏ. Tần Hạo giơ tay đem đầu gô quăng tới. Lão gia hỏa này có điểm cổ quái, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Không chọc thì tốt hơn. Hừ. Lao đầu tiếp nhận đầu gỗ, sắc mặt hòa hoãn vài phần. Vội vàng đem đầu gỗ lắp vào đống lửa bên trong, phần này dược tể quá trọng yếu. Tần Hạo bĩu môi. Đứng lên, nhìn liếc mắt phía sau. Truy tới địch nhân trong lúc bất chợt biến mất, quả thực rất kỳ hoặc. Bất quá, cũng là chuyện tốt. Phủi mông một cái, Tần Hạo tiếp tục đi về phía trước. Đi ngang qua lao đầu bên cạnh lúc, không khỏi nhíu mày, ngươi bình nhanh bạo. Thối lắm, lao phu cẩn thận rất. Làm sao có thể xe bạo? Lao đầu vẻ mặt tức giận. Phía trước tiểu tử không biết trời cao đất rộng, quả thực nói bậy. Ngưu cân thảo 3 phần, kê huyết đằng 7 phần, tử linh lan 1 lượng, hỏa diễm quả 2 quả. Đúng rồi, ngươi dùng hỏa diễm quả còn không có 9A. Tân Hạo cười đem dược bình bên trong tài liệu toàn bộ nói ra, một chút không kém. Lao đầu trên mặt hiện lên một cái kinh ngạc, tiểu tử này làm sao biết như thế cặn kẽ. Không sai, lão phu dùng đúng là không thành 9 trái cây. lao đầu trên mặt dâng lên ngạo mạn thần sắc. Tất cả thiên hâm thành bên trong, chỉ có đan tông môn môn chủ, mới có tư cách cùng hắn đan thuật đánh đồng. Phía trước tiểu tử nhất định là đuôi mù.
Ân, dược liệu phối rất hợp lý.
Bất quá, ngươi mình vẫn là phải bạo.
Tần Hạo cười hắc hắc hai thanh âm.
Cút cút cút.
Lao nhân vội vàng phất tay để Tần Hạo ly khai.
Vạn nhất thiếu kiên nhẫn, có lẽ sẽ đối với hắn xuất ra đáng sợ sự việc.
Không tin thất bại.
Tần Hạo xoay người rời đi.
Hảo tâm nhắc nhở a, hắn còn không cảm kích.
Hôn tiểu tử, ngươi lão tử xanh con không mở mắt, ra ra ngươi dinh dưỡng không đầy đủ, dáng người ngắn nhỏ, vừa gây lại vàng, một ngày tiêu chạy 8 lần mới đem cha ngươi kéo ra tới, ngươi cũng dinh dưỡng không đầy đủ, dài không cao.
Thoá.
Lão gia hỏa không hề trưởng bối phong phạm, một ngụm cục đàm nôn hướng Tần Hạo bóng lưng, trong lời nói hạ lưu đến cực điểm.
Tiểu tử kia quá đáng hận, lão phu như thế ngán hại người vật, làm sao có thể sẽ sai lầm.
Dược binh sẽ bạo.
Đánh chết hắn cũng không tin.
Giang giác.
Một đạo vết dạn xuất hiện ở dược bình trên.
Gì?
Có vết dạn.
Lao đầu cảm thấy bất khả tư nghị, có lẽ là con mắt tìm.
Để sát vào chút, thấy được rõ ràng hơn.
Kết quả vừa đem mặt dán vào dược bình trên.
Bang!
Kinh thiên một thanh âm vang lên.
Phía trước dược bình hóa thành khắp bầu trời tư mảnh, giống như sắc bén lưỡi dao bay ra ngoài.
Chấn động là, bổ vào lao đầu trên mặt, vỏ đều không phá.
Ngược lại bên trong nước thuốc văng hắn một đầu, màu sắc rực rỡ vô cùng chật vật.
A, ta bình, ta dược, ta hỏa diễm quả, lão phu tâm huyết.
Lão nhân tức giận đến đấm ngực dậm chân, đau lòng vạn phần.
Chật, cưu hận nhìn phía Tân Hạo.
Chính là tiểu tử kia, nhất định là hắn làm cái gì tay chân.
Nếu không, dược bình làm sao sẽ bạo.
Mới vừa rồi là hắn xuống ác độc nguyền rủa,
hắn phải trả giá thật lớn.
Cũng không thấy lao đầu hành động, thậm chí ngay cả nguyên khí ba động cũng không có.
Một đạo tàn ảnh xẹt qua, hắn ngồi chồm hổm bên cạnh thân thể, đột nhiên xuất hiện tại Tần Hạo bên cạnh, bắt lại Tần Hạo vai.
Nói, ngươi sử dụng cái gì tà thuật?
Tần Hạo chợt dọa cho giật mình, tốt tốc độ kinh người, ta cái gì đều không làm, ngươi đừng oan uổng người tốt.
Dám gạt ta.
Bình đều bạo.
Ngươi tài liệu có vấn đề, đương nhiên sẽ bạo.
Thôi lắm.
Ngươi không tin.
Tần Hạo trợn mắt nói.
Không tin.
Lão nhân tức giận đến không nhẹ, lão phu tài liệu tuyệt đối không thành vấn đề.
Được rồi.
Tần Hạo thở dài, trên thực tế.
Ngươi tứ đại chủ tài bên trong, cái kia ba phần như cân thảo.
Thế nào?
Lao đầu cảnh giác nói.
Không có vấn đề.
Tần Hạo trả lời.
Hô.
Lao đầu thở dài một hơi.
Nhưng là, cái kia bảy phân kê huyết đằng.
Tần Hạo đống nhiên dừng lại.
Lao đầu tim đều nhắc tới trong cổ họng.
Lẽ nào kê huyết đằng có vấn đề?
Cũng không thành vấn đề.
Tần Hạo xoa xoa mũi.
Lao đầu lo lắng cuối cùng buông xuống.
Trọng điểm là
một lượng tử đinh lan.
Tử đinh lan tuyệt đối không có vấn đề.
Lao đầu không đợi Tần Hạo nói hết lời, trực tiếp cắt đứt hắn.
Tử đinh lan đương nhiên không thành vấn đề, trên thực tế một điểm dùng cũng không có, ngươi đem bỏ vào làm gì?
Tần Hạo cũng là không nói gì, lao đầu là làm điều thừa.
Nói bậy, đừng vội lừa gạt lão phu, cái kia tử đinh lan.
Gì, hình như thật không có gì dùng.
Lao đầu nhỏ suy nghĩ một chút, phát hiện tử đinh lan đối chiết xuất dược tề, quả thực không được nửa điểm tác dụng.
Tần Hạo lắc đầu, không tại để ý tới cổ quái lao đầu, lựa chọn ly khai.
Đợi một tí, lời còn chưa nói hết đâu.
Lao nhân ngăn trở lối đi.
Ta nói xong A.
Tần Hạo trừng lớn hai mắt.
Lao gia hỏa này tinh thần có vấn đề A.
Nếu như cân thảo không thành vấn đề, kê huyết đằng không thành vấn đề, tử đinh lan cũng không có vấn đề.
Cái kia vấn đề.
Vâng.
Lao nhân lĩnh ngộ.
Tần Hạo mới vừa nói tam đại chủ tài, nếu cũng không có vấn đề gì.
Như vậy. Vấn đề xuất tại hỏa diễm quả trên.
Không có khả năng.
Không có khả năng.
Lao phu khảo nghiệm qua rất nhiều lần, hai quả phân lượng vừa vặn.
Ít một cái.
Không, nửa quả đều sẽ ảnh hưởng dược hiệu, nhiều một chút sẽ bùng nổ bếp lò, hai quả trái cây vừa vặn thích hợp.
Lao đầu gấp đến độ con mắt đỏ bừng, hai tay lung tung huy vũ, không ngừng xé rách đầu phát, suýt nữa muốn điên.
Theo như lẽ thường mà nói, ngươi phối hợp quả thực hợp lý.
Then chốt ở chỗ.
Hỏa diễm quả thụ đến bốc hơi lên. Sẽ phồng lên A.
Tần Hạo đều thay lão đầu thẹn thùng, đơn giản như vậy đạo lý cũng đều không hiểu.
Hỏa diễm quả sẽ phồng lên.
Đúng vậy, nó sẽ phồng lên A, ha ha ha.
Lão đầu ngang đầu đại cười, trong nháy mắt bị Tần Hạo chút hiểu được triệt.
Hỏa diễm quả trúc cương cường dược liệu, thu đến bốc hơi lên sau thể tích sẽ phồng lên.
Dược bình nhỏ như vậy.
Sau đó liền.
Bang.
Lão phu vì phòng ngừa phồng lên kịch liệt, đã sử dụng chưa chín trái cây, kết quả vẫn là sẽ bùng nổ lô. Có biện pháp nào tới trung hòa nó?
Lao đầu hỏi. không có biện pháp trung hòa, hỏa diễm quả quá mạnh. Chỉ có thể ở dược tề thành hình trước đó, ném hai khối băng đi vào là được rồi. Tần Hạo liếc mắt. Đơn giản như vậy. Lao đầu không cam lòng. Chính là đơn giản như vậy. Tần Hạo lười lại phản ứng hắn, chuẩn bị ly khai. Ngươi không thể đi. Lão nhân dưới trưởng phát lực, nắm chặt Tần Hạo vai, nhãn thần trở thành nóng rực lên. Đi a tiểu tử, hiểu được thật không ít. Lão phu ngồi xuống ít một vị đồ đệ, qua nhiều năm như vậy, ta chỉ thu một cái đồ đệ, ngươi rất gặp may mắn, bị ta coi trọng. Không có hứng thú. Tần Hạo than nhẹ một tiếng. Chấm là đan đế, há có thể làm người khác đồ đệ. Ngươi. Lão đầu vẻ mặt kinh ngạc, không nghĩ tới sẽ bị cự tuyệt. Bao nhiêu người nằm mộng cũng muốn làm hắn đồ đệ, dù cho trên danh nghĩa đệ tử cũng được. Nhưng là, hắn cũng không có thu. Nhưng mà, chủ động tìm tới Tần Hạo, còn bị Tần Hạo cự tuyệt. Không phải do ngươi. Lão đầu quyết định bắt cũng phải đem Tần Hạo bắt trở về, thật tốt người kế tục a. Không tự chủ, lão đầu nước bọt chảy ra. Bệnh tâm thần. Tần Hạo chính muốn phản kháng, phát hiện lão đầu nhãn thần rất quái dị, hình như đã gặp qua ở nơi nào. Oeng. Đầu hắn nóng lên. Lúc này, Chu Bác Thông mặt béo phì từ trong đầu nổi lên, dần dần cùng lao đầu trước mắt trọng điệp. Vẻ mặt này, ánh mắt này, cùng khóe môi nết lên trong suốt nước bọt. Quả thực giống nhau như lúc. Nhất là đối phương mới vừa rồi còn nói một câu ngươi bị ta coi trọng. Nguyên lai lão gia hỏa này cũng là cái đoạn đồng thích, là cái lão mở mắt. Ghê tởm. Tân Hạo trong cơn giận dữ, thối thể lục trọng lực lượng hoàn toàn bạo phát, vai run lên, sẽ phải chấn vỡ lao đầu bàn tay. Thế nhưng kế tiếp, Tân Hạo rung động. Quả thực tuyệt vọng. Bởi vì hắn phát hiện, sao chịu được so thối thể bắt trọng lực lượng đánh sau khi rời khỏi đây, giống như đá chìm đáy biển, liền lao đầu một cọng lông đều không thương tổn được. Kinh khủng hơn là, đối phương liền phòng ngự cũng không có. Hoàn toàn thả lỏng phía dưới, dễ dàng đón nhận Tần Hạo chấn động lực. Lao ra hỏa này. Cường hãn. Chương 37, lớn lao chỗ tốt. Hắc hắc. Ngươi là ngoan ngoãn theo ta đâu. Vẫn là muốn phản kháng vài cái. Phản kháng cũng không dùng, một dạng phải theo ta đi. Hay là như vậy kích thích hơn, ngươi tên là A, ngươi vùng vậy A, lão phu liền thích xem người khác tuyệt vọng, lại không thể làm gì hình dạng, ha ha ha. Lão gia hỏa liếm đầu lưỡi, vươn một cái khô tay vén hướng Tần Hạo cằm. Giang giác. Tần Hạo phảng phất bị sét đánh bên trong. Liên giọng nói cùng động tác đều giống nhau như lúc, chẳng lẽ đối phương là tiểu ngân trùng đại ca. Nhưng là, thực lực của hắn cùng trong tài liệu hoàn toàn khác nhau. Giờ khắc này, Tần Hạo thực sự là tuyệt vọng. Trong lúc bất chợt, phương xa có đầu hắc ảnh đập vào mi mắt. Cứ việc tốc độ rất nhanh, không tránh được Tần Hạo pháp nhãn. Bóng đen kia tránh hướng một ngọn núi bao phía sau. Nguyên đi theo dõi tới địch nhân cũng không có ly khai, mà là thu liễm khí tức. Lão gia hỏa, ngươi cửu gia muốn giết ngươi, liền trốn ở ngọn núi kia phía sau, ngươi mau chạy đi. Tần Hạo chỉ hướng đối diện núi nhỏ, chợt quát to lên. Cái nào bọn chuột nhắt lén lút, cho lão phu lăn ra đây. Lão đầu lúc này bỏ qua Tần Hạo, xoay người một trường đánh. Dưới trưởng nguyên khí nhảy vọt, giống như mở cống hồng lưu, ngưng tụ thành một đạo chùm tia sáng, chùm tia sáng một kích quán xuyên tất cả sơn thể, nửa núi đều bị phá hủy, khắp bầu trời đều là kéo rơi thạch đầu. Nguyên sư cấp. Tân Hạo há to mồm, cằm đều nhanh rơi trên mặt đất. Lão gia hỏa vừa ra tay, hắn lập tức đoán được thực lực. Chạy. Lúc này không chạy, còn đợi lúc nào? Nguyên sư cấp lão mở mắt, là Tân Hạo trước mắt vạn vạn không thể đối kháng. Mơ hồ, Tân Hạo thậm chí cảm thấy một trường kia còn cũng không phải là lao đầu toàn bộ thực lực. Tân Hạo dự đoán, đối phương ít nhất là một vị lục tinh nguyên sư. Không, hay là đạt tới thất tinh. Thất tinh nguyên sư cũng không đáng sợ, biết luyện đan thất tinh nguyên sư cũng rất đáng sợ. Nhất định sẽ lấy đủ loại đan dược, vô hạn cường hóa thân thể. Tân Hạo là người từng trải, kiếp trước thông qua đủ loại đan dược đem năng lực cường hóa đến rồi cực hạn, chiến đủ sức để địch nổi phát cuồng chiến võ. Lúc này lại cũng không dám chậm trễ, thi triển thủy phong bộ bỏ mạng một loại vọt hướng Bạo Viêm Sơn. Đối diện tên kia truy tung Tần Hạo sát thủ cũng giống như vậy. Phát sinh một tiếng kinh khủng quái khiếu, chó hoang như vậy hốt hoảng chạy trốn. May mà vừa mới Tần Hạo tiếng la ầm lớn, bị hắn nghe được. Bằng không, thật sẽ bị lao giả này một trưởng gỗ chết. Mặc dù như thế, cũng bị liên lụy, bị không nhẹ nội thương. Thế nào? Lao phu ngán hại a, ngươi còn không ngoan ngoãn theo ta, cùng ta trở về núi làm đồ đệ. Lao đầu cong lên hai tay, một bộ cao nhân dáng dấp, cũng không có xem phía sau. A, ta hiểu được, ngươi khẳng định khẩn cấp, muốn biết có gì chỗ tốt đúng không? Lao đầu ho nhẹ hai thanh âm, để ý tiếng nói, trầm giọng đến, đầu tiên, ta phải hiện ra một lượng thân phận, hiện mù ngươi mắt chó. Lao phu chính là Phượng Ly cung danh dự trưởng lão, thế nhưng ngươi không muốn coi khinh danh dự hai cái tự. Tới tông chủ dưới, tất cả mọi người xem đến lão phu cũng phải cúi đầu không lưng, liền đại trưởng lão thấy ta, cũng phải cười tủm tỉm nhỏ giọng nói chuyện. Tân Hạo không trả lời, bởi vì hắn sớm đã đi. Thế nào? Ngươi không tin? Bằng lão phu chiêu thức ấy đan thuật, tất cả Phượng Ly cung chín thành đang ăn dược, cũng phải dựa vào lão phu duy trì, tông chủ cũng phải kính ta ba phần. Lão đầu hướng phía sau dựng thẳng lên ba ngón tay, làm đồ đệ của ta, ngươi căn bản không dùng tu luyện, một cái tráng nguyên đan xuống phía dưới, tụ nguyên cảnh. Trong vòng một năm, bảo ngươi tấn thăng nguyên sư cảnh. Nếu như ngươi chịu khổ, trong vòng ba năm, nhất định siêu việt ta. Tuyệt sẽ không giống các trưởng lão khác đệ tử, vì tu luyện, mệt mỏi cùng chó một dạng. Làm đồ đệ của ta, địa vị cao cả, tất cả Phượng Ly cung không ai dám bắt nạt ngươi. Người nào như động ngươi, lão phu diệt cả nhà của hắn. Làm đồ đệ của ta, kim tiền vô số, một cái đan xuất ra khử, người khác tranh phá đầu chó chém giết. Làm đồ đệ của ta, mỹ nữ thành đàn, tùy ngươi chọn chọn, liên tông chủ nữ nhi đều có thể, lại thêm đừng nói cái gì đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tam trưởng lão, tứ trưởng lão. Là được, nữ nhi bọn họ quá già rồi, tôn nữ còn không sai biệt lắm. Thế nào? Động bất động tâm? Kích không kích động? Hưng không hưng phấn? Ngươi bây giờ nhất định quỳ trên mặt đất quỳ lạy ta đúng không? Tốt đồ nhi, vi sư thật là cảm động. Lão đầu nói xong nói xong, vậy mà rơi hai khoảng nước mắt, không nghĩ tới ta sắp chết, mới có thu đồ đệ đệ thế nào. Ta tính tình là không tốt, cũng là trước đây gặp phải người quá ngu xuẩn, nhìn không thuận mắt. Ngươi là ta duy nhất đệ tử, đi thôi đồ nhi. Quay người lại. Gì? Người đâu? Siêu. Một trận gió lạnh thổi tới. Lão đầu nhìn trống trơn mặt đất, ở trong gió mất trật tự. Tân Hạo rõ ràng chạy. Lão đầu sắc mặt trở nên khó coi, ngẩng đầu nhìn phía Bạo Viêm Sơn phương hướng, Tân Hạo nhất định chạy đi nơi nào. Chật, hắn bất đắc dĩ lắc đầu. Cứ việc rất không cam lòng, có thể là ai khác bất nguyện ý, cũng không có thể quá miễn cưỡng, hữu duyên thì sẽ muốn gặp. Bất quá, hình như tiểu huyền nha đầu kia cũng ở trong núi. Nghĩ đến đây, hắn có điểm đau lòng nhìn nổ banh dự bình. Tông chủ nữ nhi bảo bối hàn khí vào cơ thể, mệnh không lâu vậy. Dược bình bên trong là một phần lấy hỏa khử hàn dược, là chuẩn bị vì Trần Uyển Thấm kéo dài tánh mạng dùng. Nhưng là, đây đã là hắn thứ 99 lần thất bại. Lấy hắn tuyệt đỉnh đan thuật, liền cái nữ hoa hoa bệnh đều trị không hết. Giờ khắc này, Tiêu Ngạo lao đầu vẻ mặt bất lực. Trong núi, Tân Hạo kinh hãi vô cùng, một đầu đâm một cái trong sơn động. Liên tiếp đợi 5 ngày 5 đêm, cũng không dám thò đầu ra. Phía ngoài có một cái lao phong tử tại bắt chính mình. Thực lực đạt tới thất tinh nguyên sư. Còn có cái sát thủ giấu nút trong bóng tối, lai giả bất thiện. Tân Hạo biết sát thủ kia không có bị lao đầu giết chết. Lúc này, tuyệt đối không thể tùy tiện đi ra ngoài. Nếu không, đến chết rất thảm. Vốn là cho rằng tăng lên cảnh giới, có thể uy phong một chút. Lao thiên gia an bài tới hai cái cường địch. Thực sự là bị vẩy một chậu từ nước lạnh. Trong sân đậu, Tân Hạo cũng không nhàn rỗi, hướng về phía thạch bích liền đâm ngón tay. Cần phải đem điểm kim chỉ để thăng tới viên mãn cảnh giới. Ngồi chờ chết không phải đan đế tắc phong, dù cho thực lực tăng trưởng một phần, là hơn một phần an toàn. Đồng thời, thủy phong bộ cũng cần để thăng. Trước mắt Tần Hạo thủy phong bộ còn không có bước vào đại thành. Kế tiếp trong cuộc sống, Tần Hạo khắc khổ tu luyện. May mắn sơn động diện tích khá lớn, hắn thiết trí rất nhiều cản trở. Tại cản trở huấn luyện dưới, thủy phong bộ thành công để thăng tới đại thành, điểm kim chỉ cũng đạt tới viên mãn. Nhìn giống như tổ ong như vậy thạch bích, Tần Hạo không chút nghi ngờ, hay là dễ dàng vừa chạm. Tất cả sơn động đều có thể sợ. Liên tiếp đợi 7 ngày, là nên đi ra, bởi vì Tần Hạo đồ dự bị thực vật ăn xong rồi, yêu cầu chuẩn bị món ăn thôn quê. Đem não đại vương tới, xác định bốn phía không ai. Nhận biết một chút khí tức, cũng không nhận thấy được lão đầu và sát thủ tồn tại. Tần Hạo lúc này mới yên tâm đi tới. Ầm ầm. Phía sau bước lên một đống bụi mù, sơn động quả nhiên sụp xuống. Tới a, mặc dù chiến bất quá, chấm cũng sẽ cho các ngươi nỗ lực thê thảm đại giới. Tần Hạo nghẹn một cổ hờn dỗi, điểm kim chỉ vận sức chờ phát động, lúc này nhu cầu cấp bách phát tiết. Sử Thái Nùng, ngươi đến cùng có ý tứ. Có ý tứ? Rất đơn giản, hàng muốn, người ta cũng muốn, ngoan ngoan theo bản thiếu gia a, ha ha ha. Đột nhiên, phương xa vang lên một trận lang thang tiếng cười, không chỉ một, là một đám. Tần Hạo nhãn thần rồi đột nhiên căng thẳng. Ngoan ngoan theo ngươi. Ngữ khí quá quen thuộc, nhưng vách đá dựng đứng không phải lão phong tử, thanh âm này rất tuổi còn trẻ. Lại là một cái xấu xa đồ vật, cũng tốt, chấm liền lấy ngươi luyện tay một chút. Chương 38, ta gọi Lý Tiêu Diêu. Đuổi theo thanh âm, cẩn thận từng ly từng tí tới chỗ, âm thầm nhìn lại, có hai đợt nhân mã. Một đám người ngăn ở giữa đường. Khiến Tần Hạo bất ngờ là, đám người kia ngực toàn bộ thêu một cái, xài, tự. lại là xài lang dong binh đoàn người. Dẫn đầu là cái thanh niên, vóc dáng không cao, vẻ mặt mặn rỗ, con mắt rất nhỏ, há mồm phi thường lớn, thật dày môi có điểm lạp sửa miệng. Căn cứ sách nhỏ trong tin tức, còn có sử thái nùng bà chữ. Tân Hạo lập tức kết luận đi ra, người này là xài lang dong binh đoàn đội trưởng nhi tử, địa vị cao cả. Cái khác đợt nhân mã cũng là không tầm thường. Chính là Bạo Viêm Thành Ngọc Thị Thương Hội người. Cùng sử thái nùng đối lập là một cái duyên dáng nữ hài. Tuổi chừng 17-18 tuổi, cơ trắng như tuyết, tiền đột hậu kiểu, dáng người rất cao trọn, tiêu chuẩn mỹ nhân bại hoại. Nàng là Ngọc Thị Thương Hội tiểu thư, Ngọc Lâm Lang. Sử thái nùng nhìn Ngọc Lâm Lang lồi lõm dáng người, con mắt cơ hổ phải phun ra lửa. Xài lang dong binh đoàn tuy rằng danh liệt tam đại dong binh đoàn một trong, danh tiếng là tối thối một cái.